Chương 202, đại càn hoàng triều người đến. Tâu Ngự chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy bọn họ, ngược lại là muốn nhìn, hiện tại ai còn muốn tự tuyệt? Chính mình mới vừa chỉ là cho thánh môn một cái nho nhỏ cảnh cáo. Bất quá, nếu như có nữa người dám cự tuyệt, hạ chàng tuyệt đối sẽ so với kiếm thần còn thảm. Đám người thổn thức không ngớt. Lúc này, đại càn hoàng triều cũng từ từ đi tới võ lâm đại hội bên trong. Đi tuất ở đằng trước là một cái đại càn hoàng triều bên trong đại phái thánh tử. Hắn có chút chỉ cao khí ngang, giống như là tối hôm qua cô Tạ Hoa Vũ nói cái dạng nào, rõ ràng không giống như là tới tham gia võ lâm đại hội, mà là tới quấy rối. Đại phái thánh tử bên người kiếm tông đoàn người, bọn họ ngày hôm nay cũng không trang rồi, trực tiếp đi tới cùng nhau. Hai chi trong đội ngũ, trong đó có một vị võ tôn cảnh lục trọng cường giả. Phòng trưng cũng là bởi vì người này tồn tại, sở dĩ bọn họ ngày hôm nay dám đến náo sự. Chỉ thấy cái kia đại phái thánh tử chân sau vừa xuống đất, liên đối với Tâu Ngự đám người một trận châm chọc khiêu khích. Ha ha ha, đại vũ vương triều chính là cái này lần diễn xuất sao? Giang hồ, tại sao phải được xưng là giang hồ? Không phải là hình ảnh một cái tự tại, hình ảnh một cái tùy tâm. Vị này Tô Công Công đi lên liền muốn làm cho đại hội võ lâm đám người uy về triều đình. Rõ ràng là ép buộc, khiến người ta tìm không thoải mái a. Các ngươi cái này đại vũ vương triều triều đình, phương pháp làm có phải hay không hơi quá đáng à? Hắn sau khi nói xong, thuận tiện lại nhìn nhãn đám người. Không ít người đáp lại lấy hắn, cùng nhau gật đầu. Nhưng là có nhiều người hơn, lúc này không dám có tỏ bất kỳ thái độ gì. Mới vừa Tâu Ngự một đạo chỉ kình, trực tiếp làm cho thánh môn thánh tử triệt để phế đi. Đã nói lên Tâu Ngự còn có năng lực, có thể tùy tiện làm cho những người khác cũng trực tiếp phế đi. Còn Tâu Ngự lời nói, hiện tại đám người cũng còn không có sức. Hắn đến tột cùng là có dạng nào bản lĩnh, hoặc giả nói là có cái gì thủ đoạn, cũng dám ở võ lâm đại hội bên trong, công nhiên không đem đám người để vào mắt. Những thứ này trầm mặc không nói người, chính là đang nhìn Tâu Ngự lá bài tẩy cuối cùng. Ở Tâu Ngự không có hiện ra trước khi ra ngoài, bọn họ tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ, đại gia cũng đều là hành tẩu ở trong giang hồ nhân, đối phương là hạng người gì, tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra. Bọn họ những thứ này không có tỏ thái độ, chỉ cần ở cơ hội thích hợp, tiến hành chiến đội là được rồi. Nhưng lúc này, kiếm tông nhân cùng đại càn hoàng triều người, rõ ràng muốn đem Tâu Ngự con bài chưa lật cho sốc. Tâu Ngự hơi hí mắt ra, đưa mắt rơi vào kiếm tông chúng trên thân thể người. Giống như là cô Tạ Hoa Vũ nói như vậy, xem ra đại đa số kiếm tông đệ tử còn không biết bọn họ tại sao phải cùng đại càn hoàng triều người cùng nhau tiến đến. Đối với đại đa số người mà nói, bất quá là tới tham gia đại hội võ lâm mà thôi. Tâu Ngự trong bụng hiểu rõ sau đó, liền đem ánh mắt rơi vào cái kia thẳng thắn nói đại phái thánh tử trên người. Như vậy ngươi là người phương nào? Chúng ta đại vũ vương triều sự tình, dường như không tới phiên ngoại nhân tới nói này nói kia a. Tâu Ngự nhãn quang âm lãnh, hắn từng chữ từng câu nhíu mày nhìn lấy trước mặt đại phái thánh tử, muốn ở đại hạ triều gây sự, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Cái kia đại phái thánh tử ngạo nghễ, tự nhiên là một bộ muốn quản thiên quản địa dáng dấp. Đối mặt Tâu Ngự, hắn tràn đầy khinh thường. Mới vừa hắn cũng chứng kiến Tâu Ngự xuất thủ, trực tiếp đem kiếm thần tên phế vật kia phế đi bộ dạng. Bất quá, hiện tại đi gần đây xem, căn bản nhìn không ra Tâu Ngự có dạng nào thực lực. Không đúng chỉ là một mánh lưới mà thôi. Huống hồ, đối phó một cái nho nhỏ kiếm thần, bọn họ đại càn hoàng triều có khi là người, có thể làm được điều này. Ở trong lòng tinh tế suy tư một phen, thì càng thêm không đem Tâu Ngự nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn quét một vòng, hừ lạnh. Thậm chí không có đám đông nhìn ở trong mắt. Ta là đại càn hoàng triều người trong giang hồ, cùng đại vũ vương triều người trong giang hồ tự nhiên là tâm hướng một chỗ. Gặp phải bất bình sự tình, chính là thích ra một danh tiếng, cho đại gia bình rồi phần này oan khuất. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, liền đem ánh mắt của mình rơi vào cái kia đi theo võ tôn cảnh lục trọng cường giả trên người. Cái kia võ tôn cảnh lục trọng cường giả, bước về phía trước một bước sau đó, khinh miệt quét về phía đám người, cuối cùng đưa mắt rơi vào Tâu Ngự trên người. Hắn nhìn như là ở chào phúng đám người, kỳ thực chủ yếu nhất là chào phúng đại vũ vương triều. Hắn nhẹ nhàng vừa ra tay, chu vi liền dâng lên một trận cuồng phong. Trong cuồng phong có chứa một chút bao cát. Cái này trong bao cát, nếu không phải người này không có bất kỳ sát ý, một ít nho nhỏ cắt đá hạt vật chất, thậm chí có thể đem không hề phòng bị người đánh tan. Sau đó, hắn lại là nhẹ nhàng vung tay lên. Hiện trường lại khôi phục bình tĩnh. Phản phất mới vừa cái kia cơn gió nổi lên cát, bất quá là mọi người huyễn cảnh mà thôi. Nếu như không phải trên bàn tích lũy thật dày cát bụi, đám người thật vẫn biết cho rằng mới vừa chính mình xuất hiện ảo giác. Mấy người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đồng thời trong mắt còn có chút nhìn trò hay bộ dạng. Cái kia võ tôn cảnh lục trọng cương giả, cũng không có buông tha bọn họ. Hắn thẳng thắn, lạnh lùng nhìn trước mặt Tâu Ngự. Đường đường đại vũ vương triều, cũng coi là nhân kiệt địa linh. Không nghĩ tới, một cái nhân tài xuất hiện lớp lớp vương triều, thậm chí ngay cả một cái đại tôn giả đều không có. Mà ta cũng bất quá là đại càn hoàng triều đại tôn giả bên trong một vị. Trong lời này có hàm ý bên ngoài tràn đầy trào phúng. Một số người thậm chí không khỏi nắm lại nắm tay. Bất quá, đại đa số người ngược lại là càng ưa thích xem cái này ra trò hay. Ngược lại cái này đại càn hoàng triều mục đích là Tâu Ngự cùng triều đình. Về phần bọn hắn những người này, ngược lại là muốn nhìn hiện tại Tâu Ngự như thế nào xuống đài. Nhất là mới vừa Tâu Ngự cái kia vừa ra tay, nhìn như là nhằm vào thánh môn, nhưng cũng là đánh từng cái tông môn khuôn mặt. Phản phất tông môn đại đa số sinh mệnh đều do hắn định đoạt giống nhau. Hơn nữa còn là vì triều đình bán mạng. Tự do tự tại quá người, làm sao có khả năng tùy ý nghe theo triều đình điều khiển? Lại muốn nghe điều khiển, lại muốn nghe tuyên, ở trong mắt bọn họ xem ra, cái này đơn giản chính là tương đương với cho triều đình làm tay sai. Cái kia võ tôn cảnh lục trọng cao thủ, liếc mắt nhìn đám người không chút nào như muốn vì thế đứng ra, lại càng không nguyện ý vì mình đại vũ nhiều lời mấy câu thời điểm. Cùng cái kia đại phái thánh tử nhìn nhỏ cười, lẫn nhau đối với này chuyện trạng thái đều đã hiểu rõ. Chỉ bất quá, hai người nụ cười còn phản xệ chưa rơi xuống, Tâu Ngự liền trực tiếp đứng lên. Mọi người đều muốn ánh mắt của mình rơi vào Tâu Ngự trên người, còn tưởng rằng hắn đây là muốn nói điều gì lời nói hùng hồn. Kết quả Tâu Ngự cũng không nói gì, chỉ là kiếm chỉ đông lại một cái. Một đạo nghiêm nghị kiếm khí bay thẳng đến cái kia võ tôn cảnh lục trọng cao thủ công kích đi qua. Kiếm khí kia giống như là chính mình sống rồi giống nhau, rõ ràng võ tôn cảnh phía trước còn có mấy người, nhưng dĩ nhiên không có tổn hại đến một cái người. Thẳng tắp lướt qua những người này, toàn bộ hướng phía cái kia võ tôn cảnh lục trọng cao thủ ép tới. Trong mấy mắt, người nọ dĩ nhiên ngã xuống, trực tiếp đã không có bất luận cái gì hô hấp. Đứng ở võ tôn cảnh lục trọng cao thủ người chung quanh, bị kinh hách giống nhau, trực câu câu nhìn lấy Tâu Ngự, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ken, chạm sát võ tôn cảnh lục trọng võ giả, thưởng cho thánh giai công pháp tiến giai thẻ một tấm. 8. Chương 203, cô tạ hoa vũ thượng vị. Theo võ tôn cảnh lục trọng cao thủ ngã xuống, đám người dồn dập bóp cổ tay và ngàn. Mọi người đều thường thường nhìn về phía Tâu Ngự, lại thường thường đưa mắt đặt ở những thứ này đại càn hoàng triều trên người vừa tới, đồng thời còn nuốt nước bọt, nhất thời kinh ngạc với Tâu Ngự thực lực. Không một không bị Tâu Ngự thực lực chết phục. Nếu như nói thánh môn thánh tử ngã xuống đất chỉ là Tâu Ngự chứng minh triều đình thủ đoạn một loại phương thức, như vậy đám người cũng liền chẳng qua là tức giận mà thôi. Thánh môn thánh tử tuy là có lớn hơn nữa thiên phú cùng thực lực, cũng vô pháp cùng những thứ này hiện trường tông môn tiền bối đánh đồng. Thế nhưng trước mặt vị này võ tôn cảnh lục trọng cao thủ lại là hoàn toàn bất đồng. Thực lực của hắn nghiễm nhiên không phải lúc này đại vũ vương triều bất luận kẻ nào một cái người có thể so sánh. Tuy là làm cho mấy cái môn phái cùng nhau xuất thủ đi đối phó cái này một vị võ tôn cảnh lục trọng võ giả, bọn họ cũng chưa chắc có thể, mà Tâu Ngự lại có thể trực tiếp đem bên ngoài cấp tốc kích sát. Tâu Ngự thực lực đã đạt đến yêu nghiệt cảnh giới, ngoại trừ để cho bọn họ hoảng sợ là còn có một chút, đó chính là Tâu Ngự dù nói thế nào cũng là cho đại vũ tranh rồi mặt. Vì vậy đám người dồn dập quay đầu nhìn cái kia hướng về phía Tâu Ngự kêu gào lấy đại phái thánh tử. Cái kia thánh tử ánh mắt hoảng sợ không thôi, hoàn toàn không có nghĩ qua Tâu Ngự thậm chí có thực lực như vậy. Hắn trước khi tới căn bản không có người nói cho hắn biết có người có thể vung tay lên trực tiếp đem một vị võ tôn cảnh lục trọng võ giả trực tiếp mang đi không được, quá hắn lại nhanh chóng khôi phục lại. Dù nói thế nào mình cũng là đại biểu đại càn hoàng triều tới được, Tâu Ngự có bản lãnh đi nữa cũng không dám làm gì mình. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cố gắng thẳng người, hướng phía Tâu Ngự cắn răng nói, không nghĩ tới đại hạ triều đình vẫn còn có cao thủ như thế, bất quá ta khuyên ngươi thức thời một ít. Ta nhưng là đại càn hoàng triều người, cử động của ta chính là đại càn hoàng triều cử động. Ta theo như lời nói, cũng là đại càn hoàng triều theo như lời nói. Nếu như ngươi không muốn cho các ngươi đại vũ nhân lâm vào trong chiến tranh lời nói, tốt nhất thức thời một ít. Nhìn lấy hắn như vậy kiêu ngạo thần thái, Tâu Ngự trong lòng có chút khó chịu. Hắn chế nhạo lấy, đại càn hoàng triều đại biểu. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt lạnh lẽo, hắn xuất thủ lần nữa. Vị này tự xưng là đại càn hoàng triều đại biểu, chỉ cần mình vừa chết, sẽ vì đại vũ mang đến chiến tranh người. Lúc này đã trở thành một cỗ thi thể, ngã xuống đại vũ võ lâm đại hội bên trong. Tâu Ngự trực tiếp đi tới người này trước mặt. Nếu thân là đại biểu, trên người không đúng sẽ có chút đáng tiền, hoặc là đồ trọng yếu. Hắn trước mặt của mọi người, cùng với đại càn hoàng triều những người còn lại, không chút lưu tình tìm kiếm đại phái thánh tử trên người. Rốt cuộc, ở một trận cướp đoạt thời gian, nhảy ra cùng nhau xem đi lên vẫn tính là thứ hữu dụng. Thế nhưng Tâu Ngự nhưng không biết thứ này có chỗ lợi gì. Đây là một khối đại phái thánh tử lệnh bài, đại biểu cho thân phận của hắn. Cũng chính là tấm lệnh bài này, cho hắn vô tận sức mạnh, đương nhiên cũng để cho hắn chết cấu tạo. Tâu Ngự xách chặt lưỡi, trực tiếp đem lệnh bài kia nhét vào trong ngực của mình. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào Kiếm Tông tông chủ trên người. Kiếm Tông tông chủ không khỏi trong bụng lạnh lẽo. Phản ứng đầu tiên Tẩu Vi thượng sách, chính hắn cũng không ngờ rằng Tâu Ngự lại có thực lực như vậy. Thừa dịp Tâu Ngự đang ở siêu tầm đại phái thánh tử thời điểm, hắn cấp tốc xoay người, nghĩ phải rời đi nơi này. Đây không phải là Kiếm Tông tông chủ sao? Ngài là muốn đi nơi nào? Chớ không phải là muốn đi bồi bồi ngài thần phục đại phái thánh tử hay sao? Tâu Ngự tiếng nói vừa dứt, Kiếm Tông tông chủ muốn cấp tốc chạy khỏi nơi này. Chỉ bất quá, hắn chạy thuộc mạng tốc độ, chỗ nào có thể theo kịp Tâu Ngự tốc độ. Tâu Ngự xoay người, đi thẳng tới trước mặt của hắn. Chỉ một ngón tay, tông chủ dĩ nhiên không thể động đậy. Hắn lăng tại chỗ, muốn chống đỡ thân thể của chính mình rời đi nơi này, lúc này mới chợt hiểu thức dậy. Tâu Ngự một chỉ này, nhưng thật ra là phế trừ mình ra toàn bộ võ công. Hắn nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tâu Ngự chậm rãi đi tới trong đám người gian. Kiếm Tông tông chủ, nội ứng ngoại hợp, cấu kết đại càn hoàng triều, muốn hãm hại ta đại hạ triều vào bất nghĩa bên trong. Đây chính là thông đồng với địch phản quốc tội, không thể lấy cái chết tạ tội. Kể từ hôm nay, hủy bỏ Kiếm Tông tông chủ chức vị, Kiếm Tông tông chủ từ cô Tạ Hoa Vũ cô nương đảm nhiệm. Ai tán thành, ai phản đối? Tâu Ngự đem cái này sau cái chữ, lần nữa hỏi thăm một lần đám người. Nhìn như là hỏi Kiếm Tông người, nhưng kỳ thật cũng có hỏi võ lâm đám người ý trải qua mấy người này theo dệt chuyện. Lập tức, Tâu Ngự không chỉ không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, thậm chí mấy người này võ công phế phế, không có người không có. Không chỉ là Kiếm Tông người, các đại môn phái dồn dập tuyển trạch đứng ở Tâu Ngự bên này. Tuy là vì lợi ích của mình, người sáng suốt cũng nhìn ra được, không nên cùng Tâu Ngự đối nghịch. Bọn ta nguyện ý phục tùng đại hạ triều đình toàn bộ an bài. Bọn ta nguyện ý phục tùng đại hạ triều đình toàn bộ an bài. Bọn ta nguyện ý phục tùng đại hạ triều đình toàn bộ an bài. Lúc này, ngoại trừ thánh môn ở ngoài, hầu như mọi người đều lựa chọn đứng ở triều đình bên này. Còn như thánh môn, nếu như không phải thánh tử cái này vừa ra nháo sự, phòng trừng cũng sẽ tuyển trạch đứng ở triều đình bên này. Nhưng thánh tử một chuyện, xác thực để cho bọn họ nuốt không trôi khẩu khí này. Tâu Ngự tự nhiên là nhìn ra, thánh môn bên trong đại đa số đều trong lòng có oán hận. Vừa vặn, lần này liền cùng nhau thanh toán. Đã sớm nghe nói thánh môn không nhìn pháp luật, huống hồ bản công công còn rất nhiều chứng cứ. Không biết thánh môn các vị trưởng lão lúc này có lời gì nói. Tâu Ngự một mặt nói, một mặt vươn tay. Chu vi thần võ ti cùng người của Đông Sưởng dồn dập đứng dậy. Bọn họ cầm vũ khí, sắp hiện ra chàng mấy vị thánh môn trưởng lão vây lại. Không có việc gì, không bằng dẫn chúng ta đi các ngươi thánh môn sân đấu. Các ngươi ngược lại không cần nói. Thánh môn môn chủ, hẳn có là nói muốn nói với bản công công. Cầm xuống. Dứt lời, những thứ kia vốn chỉ là đứng ở thánh môn trưởng lão thân bên thần võ ti cùng Đông Sưởng người, lúc này dồn dập cầm vũ khí, đem trưởng lão 4.9 tập nã. Trưởng lão muốn phản kháng, nhưng đều bị Tâu Ngự hung ác nham hiểm ánh mắt dọa sợ. Lúc này phản kháng còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng đi trước thánh môn sân đấu, không đúng còn có một chút điểm ước ao. Các trưởng lão không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn lại môn phái, dòng họ nhân, càng sẽ không vì một cái thánh môn hy sinh chính mình. Như vậy thì theo ta cùng nhau đi tới thánh môn sơn đầu như thế nào đây? Tâu Ngự mỗi lần hỏi hướng bọn họ thời điểm, trong lòng mọi người đều là dừng run lên. Cái này không phải lại hỏi thăm bọn họ, này rõ ràng chính là hiếp bức bọn họ. Mà thánh môn sẽ là cho bọn hắn nhìn một cái ví dụ tốt nhất. Cùng triều đình đối nghịch hạ tràng. Tâu Ngự mang theo bọn họ đi trước thánh môn sơn đầu, mục đích chủ yếu nhất cũng chính là khiến cái này nhớ kỹ. Cùng Tâu Ngự đối nghịch, cùng triều đình đối nghịch sau đó, toàn bộ môn phái là như thế nào bị tiêu diệt. Chương 204, Đại Càn hoàng triều ngũ hoàng tử, thánh môn nguy cơ. Tâu Ngự bên này đang mang người đi trước thánh môn sơn đầu. Đám người ngay cả là không muốn theo, thế nhưng cũng không có một cái người dám biểu hiện ra ngoài. Mọi người đều ở đây Tâu Ngự dưới sự hướng dẫn, chạy tới thánh môn sơn đầu. Mà bên kia thánh môn sơn nơi cuối, còn có một đội khác nhân mã đang chạy về. Chi này đội ngũ thật dài, không là người khác, chính là Đại Càn hoàng triều ngũ hoàng tử mang theo đội ngũ. Đại Càn hoàng triều lần này cố ý chuẩn bị hai chi đội ngũ, đi trước Đại Vũ hoàng triều. Một đội đi trước Võ Lâm đại hội, mà cái này đội từ ngũ hoàng tử mang theo đội ngũ, lại là chạy tới thánh môn. Cái này hai chi đội ngũ mục tiêu cũng đều riêng phần mình rõ ràng. Đi trước đại hội Võ Lâm chi đội ngũ kia, mục đích của bọn họ tự nhiên là vì cho Đại Vũ quấy rối, đồng thời cũng coi là cho chi đội ngũ này đánh nghiệm trợ. Chủ yếu nhất là, từ ngũ hoàng tử mang theo đội ngũ, bọn họ mục tiêu là vì đối phó thánh môn phía sau sở ẩn nút một nữ nhân một cái tên gọi là Long Hoàng nữ nhân. Chỉ cần từ đi trước Tàng Kiếm Sơn trang đội ngũ, hấp dẫn đại đa số người chú ý. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng, chi này đi trước thánh môn đội ngũ sẽ bị những người khác phát hiện. Coi như là bị phát hiện, bọn họ tự nhiên cũng có thể đối phó. Không giống như là đại phái thánh tử lĩnh đội 06 chi kia. Chi đội ngũ kia bên trong chỉ có một cái đại tôn giả. Thế nhưng ngũ hoàng tử mang theo đội ngũ có chút bất đồng. Bên trong có một vị võ vương cảnh nhị trọng trung niên cường giả. Người này khỏe miệng có một chút trong râu, thế nhưng xử lý vô cùng sạch sẽ. Cái kia ký hiệu trong râu thêm lên trên mặt hắn chút ít nếp nhăn, không chỉ có làm cho hắn thoạt nhìn lên không phải liếm vẻ người lớn, thậm chí còn mang đến cho hắn một tia uy nghiêm. Vì vậy, cái này hai chi đội ngũ ở giữa, tuy là đều có các mục đích, thế nhưng Long Hoàng mới là bọn họ mục đích thực sự. Đoàn người thanh thế quần quật đi trước thánh môn, bọn họ tự nhiên là sẽ không lo lắng, lúc này sẽ có hay không có trong võ lâm những người khác tiến hành trợ giúp. Một là bọn họ căn bản là không có cách chú ý, chủ yếu nhất một điểm chính là đại phái thánh tử lúc này vẫn còn ở võ lâm đại hội gây sự, coi như là thực sự có người muốn trợ giúp thánh môn, cũng là phân thân thiếu phương pháp. Đi tới thánh môn sau đó, ngũ hoàng tử lên mặt nạt người, mấy người trực tiếp đem cửa bị đá văng sau đó. Bên trong mấy vị thánh nhân đệ tử lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, ngược lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoang đường lại vô lễ khách nhân. Huống hồ bọn họ ăn mặc căn bản không phải đại vũ ăn mặc, mà là đại càn hoàng triều người. Xin hỏi ngài có chuyện gì không? Thánh môn nhân tuy là như thế nào đi nữa chán ghét đám này vô lễ đồ, thế nhưng cũng không có thể trực tiếp tùy tiện chống đối. Trưởng lão của bọn họ cùng với thánh tử đều không ở nơi này, lúc này thật muốn đánh đứng lên chỉ là mấy tên đệ tử này căn bản không đủ. Đương nhiên cũng có lanh mắt len lén đi đến thánh môn môn chủ nơi đó bẩm báo. Lúc này ta có chuyện gì? Ngũ hoàng tử tự nhiên là thấy được cái kia mật báo người, hắn dư quan của khóe mắt liếc mắt một cái những thứ này thánh môn đệ tử. Nếu như bọn họ thật có thể đem thánh môn môn chủ hoặc lao đại trưởng lão tìm đến, cái này còn cho hắn bất chuyện đâu. Hắn cao ngạo nhìn lấy những đệ tử này, đem Long Hoàng giao ra đây, không phải vậy hôm nay đem bọn ngươi thánh môn san bằng. Nghe được Long Hoàng hai chữ này thời điểm, mấy vị thánh môn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nghe được danh tự như vậy. Mấy vị khách nhân có phải hay báo? Không lầm. Chúng ta chưa từng nghe nói qua cái gì Long Hoàng. Ngũ hoàng tử lạnh lùng cười, không biết cái gì là Long Hoàng. Không ngại đem trưởng lão của các ngươi cùng thánh môn môn chủ tất cả đều tìm đến như thế nào đây? Nhìn bọn họ có phải hay không đồng dạng không biết cái gì là Long Hoàng. Tiếng nói vừa dứt, thánh môn môn chủ cùng với mấy vị vẫn còn ở thánh môn trưởng lão cùng nhau xuất hiện. Bọn họ nộ xích lấy vị này khách không mời mà đến, muốn tới ta thánh môn gây sự, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Tùy tiện tìm một cái lý do, tựa như muốn san bằng chúng ta thánh môn, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Nghe được thánh môn môn chủ nói sau đó, ngũ hoàng tử mặt mày lạnh lùng, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt nghĩa tránh ngôn từ địa môn chủ. Ngược lại là muốn từ trên mặt của hắn nhìn, cái này người là đang nói dối, hay là thật không biết chuyện. Bất quá, hắn nghĩ kỹ lại, bằng vào Long Hoàng thân phận, sợ rằng cái này thánh môn coi như là đem ẩn nút, hiện tại cũng sẽ không giao ra đây. Lập tức, hắn cho người cường giả kia một ánh mắt, các ngươi đã thánh môn không chịu giao ra đây, như vậy ta dĩ nhiên là cho các ngươi nhìn, có phải thật vậy hay không có bản sự này, có thể đem bọn ngươi thánh môn san bằng. Chấn chấn hưu từ thanh âm hạ xuống sau đó, mấy vị kia đại tôn giả cao thủ, tự nhiên là không do dự nữa. Một người trong đó từ trong đội ngũ đi ra, trực tiếp xuất thủ. Một trưởng vỗ tại cái kia môn chủ trên người, có thể dùng môn chủ trực tiếp lùi về phía sau mấy bước. Mấy vị trưởng lão có chút hoảng sợ nhìn lấy tới trước mặt người, ngược lại thật lai giả bất tiện, bọn họ đến tột cùng là thân phận gì? Một vị trong đó trưởng lão cho lẫn nhau một ánh mắt, nhanh đi phía sau núi, mời lao tổ đứng ra. Cái này còn là một cái người xuất thủ, nếu như là cùng nhau xuất thủ, tại chỗ thánh môn mấy người chưa chắc có thể ứng đối. Bất quá, ngược lại là có thể liên thủ đem chế phục. Vì vậy cái này mấy vị trưởng lão vội vã hợp thành trận hình, trong miệng nói thầm trận pháp. Thế nhưng, bọn họ bỏ quên một việc. Đây chỉ là một vị trong đó đại tôn giả đứng dậy. Trong đội ngũ, trừ hắn ra, còn có còn lại đại tôn giả. Cái kia Ngũ hoàng tử tuy là quý vi hoàng tử, nếu có thể theo đội ngũ cùng nhau xuất phát, tự nhiên không phải tỉnh du đăng. Hắn chân mày hướng về phía trước một trống, khinh miệt quét về phía cái này mấy vị trưởng lão, cùng với vậy tạm thời không thể động đậy môn chủ. Hắn từ trong vỏ kiếm đem trường kiếm không 20 rút ra, trực tiếp đem trường kiếm của mình hướng phía trận pháp kia công kích đi qua. Mấy vị trưởng lão ngược lại là không có đem Ngũ hoàng tử nhìn ở trong mắt, sử dụng trận pháp đem Ngũ hoàng tử bức lui một ít. Chỉ bất quá, bọn họ chuyên tâm đối phó Ngũ hoàng tử lúc, đồng thời cũng bị mấy vị khác đại tôn giả võ giả nhìn thấu đầu mối. Mấy vị trưởng lão trận pháp, trong mắt hắn căn bản là dường như phụ vân một dạng, chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm, liền có thể cấp tốc đánh tan. Lập tức, hắn cấp tốc rút ra trường kiếm, đem cái kia Ngũ hoàng tử hướng về sau lôi kéo. Ngũ hoàng tử một lần nữa trở lại đội ngũ ở giữa, mà một bả phá thiên trường kiếm, cùng bén nhọn băng chùy một dạng, thẳng tắp hướng phía cho rằng trưởng lão đâm tới. Trưởng lão kia vì tránh né trường kiếm, lại trực tiếp đem trận pháp làm hỏng. Ở nơi này trưởng lão muốn phản kích lúc, lạnh như băng chùy trường kiếm, rồi lại hướng phía một vị trưởng lão khác đâm tới. Trưởng lão kia bất kham bên ngoài lực lượng, từ trong bụng rịn ra tiên huyết. Ta lập lại lần nữa, hiện tại đem Long Hoàng giao ra nói, chúng ta có thể tha các ngươi bất tử. Ngũ hoàng tử thanh âm dị thường chẳng đáng. Hắn thấy, lúc này mấy vị trưởng lão cùng môn chủ, bất quá là hắn thủ hạ dê đợi làm thịt mà thôi. Bọn họ muốn sống, tự nhiên là muốn xem tâm tình của hắn. Thế nhưng nếu như bọn họ có thể thức thời một ít, trước giờ đem Long Hoàng giao ra, Ngũ hoàng tử tâm tình ngược lại là có thể tốt, đưa bọn họ toàn bộ cho thả. Nếu không, chương 205, võ vương cảnh nhị trọng. Thánh môn bên trong, bí mật nhất trong một cái phòng. Một vị trưởng lão hoàng hoàng trương trương gõ lão tổ gian phòng. Lão tổ chỉ là ngồi ngay ngắn ở đầu giường, nhìn như là ở đả tọa giống nhau, sử dụng dùng chính mình khí tức, trực tiếp mở cửa ra. Có chuyện gì? Trưởng lão kia ngược lại cũng không kịp chính mình trưởng lão thân phận, dù sao lúc này thánh môn gặp đại sự, gấp nói ra, khẩn cầu lão tổ xuất thủ tương trợ. Thánh môn bên trong, tới mấy vị khách không mời mà đến, nói là muốn tìm cái gì Long Hoàng. Ta thánh môn cái kia có loại này người, ta xem bọn họ bất quá là muốn tới gây sự với thánh môn mà thôi. Nghe được Long Hoàng hai chữ lúc, lão tổ phút chốc mở mắt. Hắn mị thê liếc trong mắt, nhìn lấy trước mặt trưởng lão. Ai? Trưởng lão tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Xem bộ dáng là đại càn hoàng triều người, không biết chúng ta thánh môn làm sao sẽ trêu chọc đến loại này ngoại cảnh người. Lão tổ chậm rãi đứng dậy, hắn cầm lấy treo ở đầu giường bảo kiếm, mang ta tới. Toàn bộ lớn như vậy thánh môn, ngoại trừ lão tổ ở ngoài, không còn có người thứ hai biết Long Hoàng tồn tại. Nghĩ lúc đó, hắn cùng với Long Hoàng gặp nhau, cũng bất quá là một cái cơ duyên xảo hợp, mà mình có thể tu luyện tới nửa bước võ vương cảnh cảnh giới, tự nhiên cũng là ít nhiều Long Hoàng chỉ giáo. Càng xem như là Long Hoàng cho hắn một cái gặp nhau duyên, hắn vẫn luôn rất quý trọng đoạn này duyên phận. Vì vậy thận thận trọng trọng tu luyện, mới có hôm nay tình trạng. Bây giờ, những người này đường hoàng tới gọi bạn, có lẽ là chiếm được tin tức gì. Lão tổ mặt mang tức giận, ngày hôm nay coi như là báo đáp Long Hoàng ơn chi ngộ cơ hội. Ở người trưởng lão kia dưới sự hướng dẫn, trưởng lão coi rẻ lấy hiện trường mấy vị khách không mời mà đến. Bọn ta thánh môn, còn dung ngươi không được nhóm những thứ này ở ta thánh môn chi địa, làm ra lớn lối như thế việc. Không đem ta thánh môn nhìn ở trong mắt người, tất nhiên là phải vì thế mà trả giá thật lớn. Mặt mang lên ý, cả người tràn ngập tức giận. Nhất là nhìn lấy bị người đỡ lấy môn chủ, cùng với bị trọng thương trưởng lão. Cơn giận của hắn càng thêm thịnh vượng. Bất quá là mấy vị đại tôn giả mà thôi, cũng dám tới thánh môn náo sự. Ngũ hoàng tử há miệng, vừa định muốn mở miệng hỏi Long Hoàng một chuyện, liền bị lão tổ trực tiếp cắt đứt. Mấy vị đứng ra đại tôn giả, lúc này còn không có cảm giác được nguy hiểm đến, chỉ thấy lão tổ đứng tại chỗ, bảo kiếm trong tay, giống như là huyễn ảnh giống nhau, trực tiếp vọt lên biến thành 6 thanh bảo kiếm. Cái này 6 thanh bảo kiếm, có chỉ mấy vị đứng ở các nơi, muốn đối với lão tổ tiến hành công kích đại tôn giả, đồng thời té trên mặt đất, tiên huyết không ngừng từ ngực của bọn họ bên trong chảy ra. Nhìn lấy mấy vị này ngã xuống đất không dậy nổi đại tôn giả, Ngũ hoàng tử có chút tán thưởng nhìn lão tổ liếc mắt. Rốt cuộc là thánh môn lão tổ, thực lực quả nhiên bất đồng. Hắn vỗ tay bảo hay, trong mắt sát ý ngược lại là không chút nào giảm. Lần này bọn họ xuất hành, nhưng là có chuẩn bị chu đáo. Liên tại Ngũ hoàng tử vỗ tay sau đó, trong đội ngũ, cái kia vị cả vũ lấp miệng em võ vương cảnh nhị trọng võ giả, từ từ đi ra. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, từng bước ép tới gần thời điểm, thật ra khiến lão tổ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Coi như lão tổ cũng bất quá là nửa bước võ vương cảnh võ giả, thậm chí ngay cả nhất trọng đều không đạt được. Thế nhưng trước mặt vị võ giả này, nghiêm nhiên đã đạt đến nhị trọng cảnh giới. Nếu như không phải hắn thấy khí tức thả ra ngoài, bọn họ căn bản cũng sẽ không phát hiện, cái này trong đội ngũ vẫn còn có võ vương cảnh nhị trọng cao thủ lão tổ mị thê liếc trong mắt. Trong lòng thầm nghĩ không tốt, những người này thật là không phải đạt đến mục đích thể không bỏ qua. Thật muốn đánh nhau, chưa chắc sẽ thắng. Bất quá, nếu như thật có thể kéo dài một ít, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ thua. Tư tưởng hướng về sau, hắn đưa mắt đặt ở võ vương cảnh nhị trọng võ giả trên người. Không nghĩ tới các ngươi đại càn hoàng triều vẫn còn có bực này tới tay. Ta chờ thật kính nể. Đây bất quá là đang kéo dài thời gian mà thôi. Tuy là lão tổ cũng không hiểu nhiều lắm, chính mình tại kéo dài cái gì? Chẳng lẽ là trông cậy vào những thứ kia đại hội võ lâm người đến cứu mình sao? Ngược lại cũng không phải. Hắn hơi có chút hoảng hốt, thế nhưng cũng không có tự loạn trận cước. Nói chung, hiện tại trực tiếp đánh nhau, tình huống nhất định sẽ đối với bọn họ thánh môn bất lợi. Nếu có thể làm cho Long Hoàng chạy đi, ngược lại cũng không mất một cái cơ hội tốt. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Ngũ hoàng tử ngược lại là mỉm cười. Hắn thu hồi chính mình đáy mắt lạnh ý, lần nữa nhìn về phía té xuống đất mấy vị đại tôn giả. Đối với bọn họ chết đi, hắn tự nhiên là một điểm lòng thương hại đều không có. Chẳng qua là công cụ của hắn mà thôi. Công cụ hư thời điểm, lại có cái gì tốt đau lòng đâu? Lại đổi một nhóm càng thêm có dùng công cụ là được rồi. Xem ra, lão tổ đến không giống thánh môn bên trong những người khác. Từ đầu tới đuôi đều không có nghi vấn quá Long hoàng tồn tại. Bản hoàng tử mục đích của chuyến này chỉ có một cái, Long hoàng. Ta hiện tại tâm tình xác thực rất tốt, lão tổ tự nhiên cũng là tương lai khả kỳ. Giao ra Long hoàng, ta tha các dòng ngươi thánh môn một con đường sống. Lão tổ mặt lạnh, tự nhiên là sẽ không đáp ứng bực này yêu cầu. Ngươi sai rồi, ta chưa từng nghe nói qua cái gì Long hoàng, vị này đại cản hoàng thất người, không bằng các ngươi đi địa phương khác tìm kiếm. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, cái kia đại cản hoàng triều Ngũ hoàng tử, dĩ nhiên cười ha hả. Ha ha ha, lão tổ quả nhiên là nghe nói qua Long hoàng. Bản hoàng tử càng phát ra khẳng định, Long hoàng ở nơi này. Đến tận đây, hắn cũng sẽ không muốn cùng lão tổ tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp cho cái kia võ vương cảnh nhị trọng võ giả một ánh mắt. Cái kia võ vương cảnh nhị trọng võ giả, không nói hai lời, trực tiếp rút ra trường kiếm của mình. Trường kiếm khí thế, dường như có thể đâm thủng vân không một dạng. Đứng ở chung quanh mấy cái thánh môn đệ tử, thậm chí không có tới gần trường kiếm, cũng bị trường kiếm kia kiếm khí sợ chấn trực tiếp ngã xuống đất. Mấy vị còn có thể ứng phó trưởng lão, ngược lại là lùi về phía sau mấy bước. Mà lão tổ đồng dạng rút bảo kiếm ra, muốn dùng bảo kiếm đem ngăn cản. Thế nhưng hắn độ mạnh yếu, tự nhiên là không địch lại người trước mặt. Chỉ nghe một tiếng thanh âm thanh thúy, hai thanh kiếm đáo trùng điệp một khắc kia. Trong chớp mắt liền truyền đến len ken vật thể rơi xuống thanh âm. Đám người men theo thanh âm hướng trên mặt đất nhìn qua thời điểm, thình lình phát hiện, cái kia rơi ở vật trên đất, không có khác, chính là đã toái vỡ thành hai mảnh lão tổ bảo kiếm. Mấy người thất kinh, chừng hai mắt nhìn về phía lúc này đã giao thủ hai người. Ngắn ngủi mấy chiêu xuống tới, là có thể chứng kiến lão tổ rõ ràng bất lợi chi địa. Lúc này lão tổ trong tay không có chút nào vũ khí. Cái kia thánh môn môn chủ muốn đem bảo kiếm của mình đưa cho lão tổ, thế nhưng hắn mới vừa bị nội thương, lúc này còn có chút không đứng nổi. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lão tổ cùng cái kia võ vương cảnh nhị trọng cao thủ so chiêu. Đây chính là võ vương cảnh nhị trọng thực lực sao? Người võ giả kia nhìn qua phi thường ung dung a. Bọn ta sợ rằng, cái này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy lão tổ một ngụm lao huyết phun ra. Hắn bị cái kia võ vương cảnh nhị trọng võ giả đánh từng bước lui lại không để cập tới, thậm chí thân thể cũng sắp không chống đỡ được nữa sông. Chương 206, Tuyệt Mỹ Hồng Y thiếu nữ, thánh môn bí ẩn. Thấy như vậy một màn, hiện trường thánh môn đệ tử, bao quát mấy vị trưởng lão, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lão tổ đã là bọn họ thủ đoạn cuối cùng. Tuy là lão tổ cũng không là đối thủ của đối phương, xem ra đối phương nói muốn đem thánh môn san bằng, ngược lại cũng không phải mạnh lưới. Mấy người hoảng sợ không thôi. Lão tổ che cùng với chính mình ngực, muốn sẽ cùng cái kia võ vương cảnh cao thủ vướng víu mấy chiêu, chỉ bất quá mới vừa khoát tay, bộ ngực mình chỗ lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ngũ hoàng tử cười lạnh, trong mắt trào phúng lệnh lão tổ phẫn hận không ngớt. Hắn xác thực không nghĩ tới đại càn hoàng triều lại có cái này nhóm cao thủ tồn tại, lại hồi tưởng lại chính mình đại vũ, chỉ bất quá ngược lại có chút khó hiểu. Đại càn hoàng triều từ trước đến nay đem đại vũ coi là địch nhân, hận không thể đem đại vũ công chiếm làm vì mình quốc thổ, mà bây giờ lại chỉ có thể sử dụng loại này âm ngoan chiêu thức. Chẳng lẽ đại vũ cũng có vũ khí của mình hay sao? Nhưng hắn cũng không có ở phương diện này làm nhiều suy đoán, trong đầu cấp tốc đem cái ý niệm này cho cơ ra ngoài. Cùng với phỏng đoán đại vũ tương lai, chi bằng nhìn trước mắt chính mình thánh môn cảnh ngộ. Sợ rằng thánh môn hôm nay thật muốn đến đây kết thúc. Ngũ hoàng tử nhìn lấy thánh môn mấy người đã không cách nào ứng đối 100, coi như là đem các loại thánh môn đệ tử tất cả đều giải quyết hết, tự nhiên cũng vô pháp đem cái kia Long hoàng bước ra. Hắn lần nữa bước về phía trước một bước, cùng cái kia võ vương cảnh nhị trọng võ giả đứng ở đồng nhất trục hành bên trên, cách không thét lên, Long hoàng, ta biết ngươi liền tại thánh môn, như ngươi loại này thân phận người, dĩ nhiên trốn ở loại này hạng giá áo túi cơm phía sau, chuyến đi chẳng phải là làm người ta chế nhạo. Ngươi nếu như lại không ra được, ta liền trực tiếp đem các loại tay trói gà không chặt thánh môn đệ tử toàn bộ chạm sát. Ta mỗi số lượng 5 cái đếm chữ, sẽ có một vị thánh môn đệ tử đầu người rơi xuống đất. Thanh âm của hắn len ken mạnh mẽ, từng chữ đâm vào thánh môn môn chủ nơi ngực. Long hoàng căn bản không ở chúng ta nơi đây, bọn ngươi bất quá là. Tiếng nói của hắn chưa rơi xuống, Ngũ hoàng tử tay cầm trường kiếm, đã đứng ở thánh môn cửa trước mặt chúa. Ở không ở nơi này, cũng không phải là ngươi nói tính. Liền từ ngươi bắt đầu. Ken, hai. Chỉ là đếm tới hai thời điểm, một vị xinh đẹp đến cực địa thiếu nữ, đột nhiên từ không mà rơi. Thiếu nữ một thân váy đỏ, dường như nụ hoa chấm nở sắc vì, gò má đẹp đẽ hiện ra yêu nhiên không gì sánh được. Mọi người không khỏi nuốt nước bọt. Bọn họ thậm chí không có thấy rõ, cô gái này là từ nơi nào xuất hiện. Hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất đồng thời, nàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm cũng theo đó rơi xuống đất. Dừng tay. Không nghĩ tới đại càn hoàng triều Ngũ hoàng tử, dĩ nhiên là như vậy ti tiện người. Cái kia Ngũ hoàng tử nghe được đối phương chế nhạo, ngược lại là không chút nào sinh khí. Ngược lại tự rêu nói, nguyên lai ở ngài trong lòng, ta cái gì phẩm đức cao thượng người hay sao? Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức lui về phía sau một bước. Hắn đứng ở võ vương cảnh nhị trọng võ giả phía sau, ngược lại là không chút nào sợ bây giờ Long hoàng. Tuy là Long hoàng đã từng thực lực, tuyệt đối sẽ không đem bực này tiểu bối nhìn ở trong mắt, nhất là võ vương cảnh nhị trọng võ giả mà thôi. Như nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng bây giờ, chính mình bị trọng thương. Tuy là trong khoảng thời gian này lén lén giấu ở thánh môn tu luyện, khôi phục không ít tu vi, nhưng bây giờ cũng bất quá chỉ có thể miễn cưỡng phát huy võ vương cảnh nhị trọng thực lực mà thôi. Cùng hiện tại cái kia đại càn hoàng triều võ vương cảnh nhị trọng cao thủ không có khác nhau lớn gì. Bất quá, nàng như cũng không đem người này nhìn ở trong mắt. Bất quá là võ vương cảnh nhị trọng thân phận mà thôi, cũng dám cùng bổn tọa tiêu gạo. Một mặt nói, thậm chí không có sử dụng chính mình trường kiếm, trực tiếp sử dụng kiếm khí hướng phía người nọ công kích đi qua. Người võ giả kia đương nhiên sẽ không e ngại, tuy là Long Hoàng lúc này trong mắt không có đưa bọn họ nhìn ở trong mắt. Bất quá, mọi người đều là võ vương cảnh nhị trọng võ giả, ai lại sẽ so với ai khác sai đâu? Hắn vươn trường kiếm trong tay của chính mình, chỉ thấy trường kiếm kia giống như là có ý thức của mình một dạng. Rõ ràng võ giả còn đứng trên mặt đất, trường kiếm kia lại bay lên trời, bay thẳng đến Long Hoàng đã đâm đi. Long Hoàng xuất thủ, trực tiếp sử dụng kiếm khí ngăn cản. Trường kiếm kia đến thật không có xúc phạm tới Long Hoàng mảy may. Long Hoàng cười nhạt một thân, dùng sức hướng về sau đẩy, trường kiếm kia trực tiếp rơi xuống đất. Võ giả không sợ chút nào, trực tiếp nhảy lên một cái, điều động trong cơ thể tu vi khí tức, một trường hướng về phía Long Hoàng ép tới. Long Hoàng phía bên trái vừa lui, một trường này đắp lên trên mặt đất, dĩ nhiên trực tiếp đánh ra một cái nho nhỏ lỗ thủng. Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh, tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Chỉ thấy võ giả cùng Long Hoàng hai người trên không trung lẫn nhau tranh đấu, dĩ nhiên không phân được thắng bại. Phía dưới mấy người nhìn lấy cũng phi thường lo lắng, mặc dù không biết cái này nữ tử từ nơi nào nhô ra, nhưng tự nhiên là không hy vọng Đại Càn Hoàng triều người cứ như vậy thắng một. Long Hoàng hiện tại tuy là võ vương cảnh nhị trọng võ giả, thế nhưng nàng đã từng tu vi, dù sao cũng là võ hoàng kỳ võ giả. Người này trước mặt công lực lại vì thâm hậu, cũng bất quá cũng chỉ có thể đến võ vương cảnh nhị trọng. Mấy chiêu qua đi, Long Hoàng đã nhìn ra võ giả nhược điểm. Nàng trên người bị thương, ham chiến đối nàng không có chút nào có ích. Đơn giản sử xuất một chiêu cuối cùng, trực tiếp huy động đối phương trường kiếm. Một kiếm đem người võ giả kia bức rơi đến. Hai người rơi trên mặt đất, tay nàng cầm trường kiếm, đem đặt ở võ giả nơi cổ. Chỉ cần hơi chút một cái dùng sức, võ giả này liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Chỉ bất quá, liền tại nàng muốn mở miệng nói chuyện thời gian, một cổ vô hình khí lực trực tiếp từ phía sau của nàng bước lại, có thể dùng nàng mất thăng bằng, trường kiếm trong tay trực tiếp rớt xuống đất. Nàng cấp tốc lui lại, lạnh lùng nhìn lấy cái kia vị sử dụng kiếm khí tập kích chính mình người. Chỉ bất quá, liền tại nàng xoay người thời gian, trong lòng cũng vì thế mà kinh ngạc. Người này dĩ nhiên có võ vương cảnh tứ trọng cảnh giới, ẩn tàng tại trong tay áo hai tay, không tự chủ cầm thành đôi quyền. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt võ vương cảnh tứ trọng cao thủ. Vị này lao hầu mặc dù không là vì Đại Càn Hoàng thất phục vụ, nhưng đã cùng Ngũ hoàng tử tiến hành hợp tác. Mặc dù không biết vì mục đích thế nào, thế nhưng có thể nhìn ra, Ngũ hoàng tử vì đạt được Long Hoàng, ngược lại thật sử dụng toàn bộ đê hèn thủ đoạn. Hắn lạnh lùng cười, chuyến này, thế tất yếu đem Long Hoàng mang đi. Cái kia lão hầu đạt được Ngũ hoàng tử chỉ thị sau đó, cấp tốc xuất thủ, giống như là xem thấu Long Hoàng yếu hại một dạng. Mỗi một chiêu thức đều trực bức Long Hoàng lui lại. Long Hoàng cắn chặt răng, không thể không tự chính mình đan điền, điều động càng nhiều tu vi khí tức. Chỉ là hắn hiện tại còn thân chịu trọng thương, trong cơ thể tu vi căn bản là không có cách chống đỡ chính mình sẽ cùng một vị võ vương cảnh cao thủ so chiêu. Lần này điều động tu vi, càng là liên lụy đến nàng nội thương. Trong lúc nhất thời trong lúc đó, vì tránh né chiêu thức, dĩ nhiên sử xuất toàn thân mình tu vi, bay thẳng đến cái kia lão hầu công kích đi qua. Chương 207, Tâu Ngự xuất thủ, được mùa thánh giai công pháp tiến giai thẻ. Đám người kinh ngạc hơn, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Dù sao bọn họ hoàn toàn giúp không được gì, nhất là người lão tổ kia, thấy là vừa vội vừa tức. Tức giận đến là mình lúc này tu vi không đủ, hoàn toàn không thể giúp bên trên Long Hoàng chiếu cố. Gấp là đã từng võ hoàng kỳ cao thủ Long Hoàng, vậy mà lại bị một vị võ vương cảnh tứ trọng người đánh từng bước lui lại. Cùng lao tổ bất đồng chính là, những người khác vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy võ vương cảnh cùng võ vương cảnh giữa so chiêu. Hoàn toàn nhìn không ra bọn họ là cái gì thời gian ra chiêu. Thế nhưng có thể nhìn ra, mỗi trong một chiêu, sở lộ ra sát khí. Nếu như là lời của bọn họ, đừng nói là so chiêu, sợ rằng chỉ là cái này võ vương cảnh tứ trọng lao hầu, sử xuất nhất chiêu, bọn họ liền có thể bị hơi thở kia bức không còn sức đánh trả chút nào. Mọi người nuốt nước bọt. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên thúc thủ luống cuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn một vị yêu nhiên mỹ nữ gần bị cái kia lão hầu làm cho không còn sức đánh trả. Trên đỉnh núi sở truyền tới khí tức, tự nhiên là kinh động Tâu Ngự bọn họ. Hắn nâng lên mặt mày, hướng Thánh Môn Sơn đầu nhìn qua. Võ vương cảnh tứ trọng cao thủ, cùng võ vương cảnh nhị trọng võ giả tiến hành tuyệt đối. Hắn làm sao chưa có nghe nói qua, Thánh Môn còn có loại này cao thủ. Suy tư một lúc sau, lại nghĩ tới cái kia Đại Càn Hoàng thất người không coi ai ra gì, không đúng lại là Đại Càn Hoàng thất sở dở trò quỷ. Hắn quay đầu đối với đưa tay phó ty chủ nói ra, các ngươi tiếp tục đi tới. Ta đi trước một bước, cùng nhau ở Thánh Môn Sơn đầu hội hợp. Tâu Ngự không tiếp tục làm ngoài định mức giải thích, chỉ cho cái kia phó ty chủ để lại một câu nói, cùng một thân ảnh. Phó ty chủ vội vã đi tới mới vừa Tâu Ngự vị trí, không dám chậm trễ chút nào, mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Tâu Ngự tự nhiên là có chính hắn công tác chuẩn tắc, bọn họ cũng sẽ không nhiều hỏi. Mà Tâu Ngự, một cái xoay người đi thẳng tới Thánh Môn Sơn đầu. Trước mặt cái này vừa ra cho hay, kém chút nữa liền nếu bỏ lỡ. Cái kia lão hầu là võ vương cảnh tứ trọng cường giả, còn có một vị khí độ bất phàm trung niên nam nhân, lại là võ vương cảnh nhị trọng cao thủ. Đương nhiên, bọn họ lúc này đang áp giải lấy một vị người bị trọng thương võ vương cảnh nhị trọng võ giả, muốn từ Thánh Môn ly khai. Xem ra, chính mình mới vừa sở cảm nhận được cổ khí tức kia, chính là cái kia nữ nhân sở lộ ra ngoài. Hắn mị thê liếc trong mắt, đưa mắt rơi vào Long Hoàng trên người khoảng khắc. Lao Hầu đang muốn lướt qua Tâu Ngự, tiếp tục hành động thời điểm, đột nhiên nhận thấy được Tâu Ngự chỗ bất động, không khỏi dừng bước lại, nhìn lấy Tâu Ngự. Nàng ngược lại là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khí tức vững vàng như vậy người, mà cái này người, dĩ nhiên chút nào nhìn không ra có thực lực gì. Cái kia lão hầu không dám hướng chỗ hỏng nghĩ, rất sợ Tâu Ngự thực lực cao hơn nàng. Ngũ hoàng tử ngược lại là không sợ chút nào. Nguyên bản đang muốn đắc thủ, gặp mặt trước tất đột nhiên toát ra một cái người tới. Người này không chút nào muốn cho bọn hắn nhường đường tư thế. Chính mình trong đội ngũ lại có võ vương cảnh nhị trọng cao thủ, còn có võ vương cảnh tứ trọng võ giả trấn áp, tự nhiên là không có đem Tâu Ngự nhìn ở trong mắt. Toàn bộ thánh môn liên thủ đều không thể làm cho hai vị này võ giả rơi một sợi tóc, một cái nho nhỏ Tâu Ngự có thể làm được chuyện gì đâu? Người phương nào chặn đường? Tâu Ngự cười lạnh, đại càn người của hoàng thất tất cả đều là ngươi loại ánh mắt này hay sao? Cái kia hoàng tử cẩn thận nhìn lấy Tâu Ngự trên người ăn mặc, bởi Tâu Ngự là thành tựu triều đình đứng ra, vì vậy trên người còn ăn mặc đại vũ hoàng triều thái giám trang phục. Ngũ hoàng tử quan sát tỉ mỉ một phen Tâu Ngự sau đó ngửa đầu cười lớn, ta lúc đó người phương nào, chắc không được ta nhất thời không nhìn ra, chẳng qua là một cái hoàng thất tiểu thái giám, ta làm sao sẽ cùng nhận thức chính là một cái tiểu thái giám đâu. Mặt mày trong lúc đó tất cả đều là mệt thị, Tâu Ngự trên mặt không có chút nào biểu tình. Nguyên bản mình cũng là tới gây sự với thánh môn, nhưng bây giờ mắt thấy thánh môn nhân dĩ nhiên nằm bị thương nặng chính mình cái này một thân khí cũng vô tòng hạ thủ, vừa vặn còn có một đội đại càn người của hoàng thất đâu. Xác thực ta là Đại Vân hoàng cung nội đình phó tổng quản, lần này xuất môn tự nhiên là vì Đại Vân làm việc. Các ngươi đại càn người của hoàng thất dĩ nhiên công khai ở ta Đại Vân lãnh thổ nháo sự, ta xem các ngươi là cảm giác mình mệnh quá dài a. Ánh mắt của hắn đảo qua, chẳng biết tại sao la hầu dĩ nhiên trong lòng mát lạnh, không thể nói rõ là có chút hối hận hay hoặc là khác cảm giác, chỉ là mơ hồ phát hiện trước mặt cái này tiểu thái giám tuyệt đối không phải bọn họ chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Nhưng ngũ hoàng tử chỉ là cười lạnh một tiếng, giải quyết rồi hắn hướng về phía sau những người còn lại phát sinh tín hiệu, hắn khoát tay chặn lại sau lưng mấy vị khác võ tôn cảnh cao thủ, vội vã đứng dậy. Ngũ hoàng tử cùng với những người khác mang theo Long Hoàng lùi về phía sau mấy bước. Long Hoàng lúc này hơi có chút hôn mê, thế nhưng mơ hồ trong lúc đó vẫn còn có chút ý thức. Đã từng là võ hoàng cảnh Long Hoàng hoàn toàn nhìn ra trước mặt cái này tuổi quá trẻ tiểu thái giám tuyệt đối không phải người bình thường. Nàng đem chính mình tan ra ánh mắt toàn bộ đặt ở Tâu Ngự trên người, mà mấy vị kia dốc toàn bộ ra võ tôn cảnh cao thủ toàn bộ hướng phía Tâu Ngự cùng nhau công kích đi qua. Tâu Ngự cười lạnh, chỉ là nhẹ nhàng hướng về sau bước mấy bước, tự nhiên là vì không làm thương hại đến cái kia vị mỹ nhân. Mặc dù không biết vị này mỹ nhân là ai, nhưng là mình nếu như đem trước mặt đại càn hoàng thất người giải quyết hết, tự nhiên có thể hỏi ra nguyên cớ. Nhất là làm cho Tâu Ngự có chút cảm giác hứng thú là vị này xinh đẹp trí cực thiếu nữ, thực lực hoàn toàn không chỉ là lộ ra võ vương cảnh nhị trọng thực lực, thậm chí còn có thể bộc phát ra càng nhiều hơn tu vi. Bất quá thân chịu trọng thương, hiện nay không cách nào lần nữa khôi phục đến nguyên bản cảnh giới. Tâu Ngự đối với chuyện này càng phát ra cảm thấy hứng thú. Đơn giản trước hết đem trước mặt mấy vị võ tôn cảnh võ giả giải quyết hết, hắn lui về phía sau lại một bước sau đó, chỉ vì cho Long Hoàng trừ lại càng lớn không gian, do đó không để cho mình khí tức xúc phạm tới Long Hoàng. Lập tức, hắn thậm chí không có rút kiếm, chỉ là vung tay lên. Khí tức chung quanh giống như là bị đọng lại một dạng. Mấy cái võ tôn cảnh nhân, trong nháy mắt lăng bất động đứng nguyên tại chỗ. Ngũ hoàng tử mở to hai mắt nhìn, nhất thời nửa khắc không biết Tâu Ngự sử dụng dạng gì yêu thuật. Hướng về phía mấy vị võ tôn cảnh võ giả nổi giận quát một tiếng, một cái tiểu thái giám cũng có thể để các ngươi không cách nào hoàn thủ. Thật là một đám phế vật. Tâu Ngự nghe được Ngũ hoàng tử lời nói sau đó, đem hơi thở của mình thu về. Trong đội ngũ cuối cùng còn thừa lại mấy vị này võ tôn cảnh cao thủ, dồn dập tiền hậu bất nhất thế trên mặt đất. Bọn họ thậm chí còn không có đối với Tâu Ngự sử xuất nhất chiêu. Mấy người này toàn bộ không có khí tức sau đó. Tâu Ngự hệ thống cũng vang lên theo. Keng. Trảm sát võ tôn cảnh tam trọng võ giả, thưởng cho thánh giai công pháp tiến giai thẻ một tấm. Keng. Trảm sát võ tôn cảnh tứ trọng võ giả, thưởng cho thánh giai công pháp tiến giai thẻ một tấm. Hệ thống tùy theo vang lên vài tiếng. Tâu Ngự liên tục lấy làm kỳ, ngược lại thật thành quần kết đội tới cấp chính mình tặng đầu người. Lúc này tổng cộng thu hoạch ngũ chương thánh giai công pháp tiến giai thẻ, thêm lên trước mặt 5 cái, đã có thể hợp thành một tấm hoàng giai công pháp tiến giai thẻ lại. Chương 208, thánh môn sợ hãi, triều đình lúc nào có bực này cao thủ tuyệt thế. Tâu Ngự ám xoa xoa kinh hỉ không thôi. Mấy người này thậm chí cũng không cần chính mình ngoài định mức xuất thủ, không cần tốn nhiều sức, là có thể hợp thành một tấm hoàng giai công pháp tiến giai thẻ, thậm chí còn ngoài định mức còn lại 2 chương thánh giai công pháp tiến giai thẻ. Ngược lại những người này cũng đều là tới cấp chính mình tặng đầu người. Tâu Ngự thay đổi mới vừa lạnh nhạt, hướng về phía bọn họ cười một tiếng. Nụ cười này, cái kia lão hầu trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng lên, còn không bằng không cười. Tại cái kia lão hầu xem ra, lệnh lúc này cười Tâu Ngự, thậm chí muốn so mới vừa mặt không thay đổi Tâu Ngự, còn muốn hại sâm đáng sợ. Bất quá, hiện tại cũng không có thể nhìn ra Tâu Ngự thực lực chân thật. Tuy là hắn dễ dàng giải quyết rồi mấy vị võ tôn cảnh cao thủ, nhưng này lão hầu tinh tế bản tính một chút, thật muốn đánh nhau ngược lại cũng chưa chắc sẽ thua. Cùng cái kia đang ở tính toán lão hầu bất động, bên người vị trung niên nam nhân kia, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tâu Ngự nhất chiêu, hắn căn bản đều không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Thậm chí liền tại hắn ra chiêu thời điểm, mình cũng không có phát hiện Tâu Ngự thực lực chân thật. Võ vương cảnh. Nếu quả như thật là võ vương cảnh, như vậy đây là muốn đến mấy tầng? Hắn nuốt nước bọt, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua bên người lão hầu. Trung niên nam nhân rõ ràng không có đầy đủ quyết tâm, có thể thắng vị này yêu nghiệt tiểu thái giám. Nhưng quay đầu chứng kiến lão hầu trên mặt, cũng không phải là phi thường hoảng sợ, trong lòng cũng chậm rãi tặng một khẩu khí. Ngũ hoàng tử ngược lại là bị Tâu Ngự một chiêu này, trực tiếp nghẹn nói không nên lời một chữ tới. Mới vừa hắn còn đối với Tâu Ngự kêu gào, hiện tại dĩ nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của hắn. Hắn tự nhiên cũng là quay đầu liếc nhìn lão hầu cùng trung niên nam nhân. Dù sao, hắn lần này xuất hành duy nhất chỗ đứng chính là hai người này. Cũng may, cái kia lão hầu cùng trung niên nam nhân mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng không có quá nhiều khủng bố màu sắc. Xem ra, loại này xuất thủ, coi như là hai người bọn họ cũng có thể làm được. Ngũ hoàng tử không khỏi háng giọng một cái, hướng phía Long hoàng bên người nhích lại gần, tiếp tục bày đặt ngôn thoại. tuy là ngươi thật có chút thực lực, nhưng không bằng cứ vậy rời đi như thế nào đây? Căn cứ bản hoàng tử hiểu rõ, cái này thánh môn cũng không làm bao nhiêu hữu ích với đại hạ triều đình việc. Hắn lúc nói lời này, còn dùng dư quang của khỏe mắt nhìn lướt qua thánh môn môn chủ. Người môn chủ kia trong lòng cả kinh, muốn nói ra ngậm máu phun người thời điểm. Lời đến bên mép, rồi lại nuốt xuống. Dù sao Tâu Ngự lúc này xuất hiện thời cơ, thật sự là vô cùng vừa khớp. Tổng không phải có thể là vì cũng là vì cái này hồng y thiếu nữ mà đến đây đi. Hắn mặc thái giám quần áo, rõ ràng cho thấy vì đại vũ hoàng triều tới thánh môn môn chủ không khỏi nuốt nước miếng một cái, quyết định không nói thêm gì nữa, chỉ là đưa mắt đặt ở Tâu Ngự trên người. Tâu Ngự mỉm cười. Ta đại vũ vương triều sự tình, còn dung ngươi không được người như thế tới xen mồm. Tâu Ngự còn muốn nói điều gì thời điểm, cái kia hoàng tử có lao hầu sức mạnh sau đó, tự nhiên lần nữa lơ lối. Nếu cái này dạng, vậy thì không thể quái ta không cho ngươi cái này rét quốc hoàng cung thái giám mặt mũi. Hắn vung tay lên, lao hầu cùng trung niên nam nhân liền cùng nhau đứng dậy. Hai người nhìn nhau. Tâu Ngự mới vừa xuất thủ, bọn họ đều không phải là người mù. Cùng với một cái người động thủ, không có chút nào sức mạnh. Chi bằng hai người cùng nhau động thủ, cái này dạng phần thắng còn lớn hơn một ít. Tâu Ngự nhìn lấy hai người này, giống như là muốn cùng nhau tặng đầu người bộ dạng. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Mới vừa mấy cái võ tôn cảnh võ giả, còn chưa đủ lấy hắn sử dụng lưu ly. Hai người này, ngược lại là vừa vặn có thể thử xem lưu ly xúc cảm. Tâu Ngự dồn khí đan điền, một thanh phi kiếm trong nháy mắt từ linh khí giáng dấp, hóa thành thật kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ lúc, trung niên võ vương cảnh nhị trọng võ giả, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hơi thở này, coi như là chính mình hóa thành cho, cũng có thể cảm thụ đi ra. Trong truyền thuyết tiên thiên linh kiếm, chỉ là hắn không có nghĩ tới là, chính mình dĩ nhiên ở loại địa phương này nhìn thấy loại bảo vật này. Lão hầu càng là kinh hoàng không thôi. Cho dù là tiên thiên linh kiếm còn không có ra chiêu, chỉ là nó xuất hiện khí tức, cũng đủ để trấn trụ bọn họ. Đừng nói là hai người liên thủ, chính là thêm lên mấy cái chết đi võ tôn cảnh võ giả, cũng đều không sẽ là thành kiếm thần này đối thủ. Lúc này lại áo não không thôi đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Trong lòng không khỏi thầm hận lấy ngốc thiếu ngũ hoàng tử, Z quốc có loại này cao thủ, dĩ nhiên cũng không nói trước một tiếng. Trong lòng thậm chí bắt đầu họa quay vòng chớ chú vị này ngũ ngớ ra hoàng tử. Trong mấy mắt, liền tại nàng kinh ngạc hơn. Tâu Ngự chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Cái kia thần kiếm liền bay thẳng đến trung niên nam nhân đâm tới. Võ vương cảnh nhị trọng võ giả thậm chí không có phản ứng kịp, chờ mình thấy rõ thời điểm, thần kiếm nghiễm nhiên đã cắm ở trên ngực của hắn. Hắn trừng mắt tròn xoe hai mắt té trên mặt đất. Thình thịch một tiếng, trung niên nam nhân tiếng ngã xuống đất, lại sợ đến cái kia vị lao hầu đánh một cái lạnh run. Hiện tại đã vững tin, mình tuyệt đối không phải cái này tiểu thái giám đối thủ. Sợ rằng chính mình thậm chí sẽ cùng theo trung niên nam nhân giống nhau, trong nháy mắt chết đi. Trong lòng sợ hãi hơn, nắm chặt trường kiếm trong tay. Trong lòng không dừng được phỏng đoán, nếu như hiện tại trực tiếp cho ngũ ngớ ra hoàng tử một kiếm lời nói, mình có thể hay không lúc đó thoát thân. Nàng chăm chú nhìn lấy Tâu Ngự. Tâu Ngự lúc này lại là thần sắc vi thiêu, bởi vì liền tại trung niên nam nhân ngã xuống đất không dậy nổi thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên truyền đến. Keng. Trảm sát võ vương cảnh nhị trọng võ giả, thưởng cho hoàng giai công pháp tiến giai thẻ một tấm. Tâu Ngự kinh hỉ không thôi. Khá lắm, nguyên lai kích sát võ vương cảnh có thể trực tiếp đạt được hoàng giai công pháp tiến giai thẻ, thậm chí cũng không cần dung hợp. Ngược lại thật huyết kiếm không thua thiệt. Lập tức, hắn đem ánh mắt của mình rơi vào lao hầu trên người. Nhãn quang vừa rơi xuống đồng thời, Tâu Ngự sử dụng thần kiếm, làm cho thần kiếm cấp tốc hướng phía lao hầu công kích đi qua. Lao hầu vội vã sử xuất toàn thân tu vi, ngăn cản chiêu này. Cũng may Tâu Ngự mới vừa phân thần, để cho nàng có chốc lát ngăn cản thời gian. Đồng thời, nàng cấp tốc xoay người, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ có thể nói, hiến tế ngũ xứng sờ hoàng tử cho Tâu Ngự chiêu này, rõ ràng không thể thực hiện được. Tẩu vi thượng sách. Nhưng lão hầu thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn xoay người, Tâu Ngự trực tiếp một kiếm lướt đi, đánh xuyên lão hầu ngực. Cái chết của nàng hình dáng, cũng không có so với trung niên nam nhân kia thật đẹp bao nhiêu. Keng. Trảm sát võ vương cảnh tứ trọng võ giả, thưởng cho hoàng giai công pháp tiến giai thẻ một tấm. Tâu Ngự lần này tâm tình vô cùng tốt. Hai vị võ vương cảnh một, sáu võ giả đều được hoàng giai công pháp tiến giai thẻ. Lập tức, đưa mắt đặt ở ngũ hoàng tử trên người. Cái kia ngũ hoàng tử hoảng sợ không thôi, lần nữa kêu gào lấy, ta nhưng là đại càn hoàng thất đệ ngũ hoàng tử, ta số lượng ngươi một cái nho nhỏ thái giám, không dám đem ta thế nào. Đây chính là muốn gây nên hai nước. Tâu Ngự căn bản không nói cho hắn xong cơ hội. Cùng cái kia đại phái thánh tử giống nhau, dài dòng, bản lĩnh không có bao nhiêu, ngược lại là cố gắng ồn ào. Trường kiếm kia không chút lưu tình sử dụng kiếm khí, cho ngũ hoàng tử trùng điệp một kích. Thậm chí không để cho cái kia ngũ hoàng tử chừa lại một giọt máu, thân kiếm thậm chí không có đụng tới ngũ hoàng tử. Hắn thẳng tắp ngã xuống đất lại cũng không có chút khí tức nào. Những người còn lại, đại khí không dám thở gấp. Cái này tuổi tác không đến 20 tiểu thái giám rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Triều đình lúc nào có bực này cao thủ tuyệt thế? Chương 209, nói lời cảm tạ. Trước không đội. Thánh môn nhân tất cả đều không dám thở mạnh. Tiến lặng nuốt ngụm nước miếng. Cái tuổi này thoạt nhìn lên bất quá 20 tuổi tiểu thái giám rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Vừa ra tay, miểu sát rồi rất nhiều võ tôn cảnh cao thủ còn chưa tính. Kết quả, liền hai vị kia võ vương cảnh cường giả tuyệt thế cũng là nhất chiêu một cái. Mấy vị đệ tử yên lặng nhìn thoáng qua chính mình thánh môn các trưởng lão, còn có bị võ tôn cảnh cao thủ đánh gặp cả người môn chủ. Nuốt nước bọt, lại một khuôn mặt hoảng sợ còn mang theo một chút sùng bái nhìn lấy Tâu Ngự. Khá lắm, lúc nào chúng ta Đại Vũ Vương triều còn có bực này cao thủ. Ngược lại thật là thần nhân đều là bất hiển sơn cũng không hiển lộ thủy a. Trời giáng chính nghĩa sứ giả. Mấy vị thánh môn đệ tử nhìn lấy Tâu Ngự đang ở cướp đoạt ngũ hoàng tử vật trên người lúc, chính nghĩa sứ giả bốn chữ này, không hiểu liền từ bọn họ đấy lòng nứt ra rồi. Thánh môn lão tổ nghiêm túc ngưng mắt nhìn Tâu Ngự. Từ Tâu Ngự thực lực đến xem, hắn xác thực nhìn không ra Tâu Ngự đến tuột cùng là dạng gì cảnh giới. Thế nhưng, thanh thần kiếm kia lúc xuất hiện, liền ánh mắt hắn cũng đều đăm đăm. Dù hắn từng tuổi này, cũng chỉ là nghe nói thần kiếm tồn tại, không có thực sự từng gặp. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lấy loại này cục diện lúng túng, nhìn thấy thần kiếm. Bất quá, hắn chợt vừa nghĩ, loại cục diện này chẳng phải là vừa lúc đối phương cứu mình toàn bộ thánh môn. Thừa cơ hội này, hảo hảo cảm ơn người ta đồng thời, còn có thể bộ cái gần như. Mà đang ở chăm chú cướp đoạt ngũ hoàng tử trên người đồ vật Tâu Ngự, tự nhiên là không biết những thứ này thánh môn đệ tử cùng với thánh môn lão tổ trong lòng những thứ kia bảng tiểu trương. Hắn đối với ngũ hoàng tử trên người lệnh bài ít nhiều có chút hứng thú. Thêm lên mới vừa đại phái thánh tử một khối lệnh bài, cái này liền có hai khối lệnh bài. Nói chung, thu luôn là không sai. Tâu Ngự hôm nay tâm tình là thật rất tốt. Một lần gặp phải hai vị võ vương cảnh võ giả, đồng thời là còn từ hệ thống thưởng cho ở ra bên trong lấy được hai tấm hoàng giai công pháp tiến giai thẻ. Thêm lên chính mình ban đầu dung hợp hoàng giai công pháp tiến giai thẻ. Nói chung kiếm lật. Ngẩng đầu nhìn lướt qua thánh môn còn lại đám người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào thánh môn môn chủ cùng với lão tổ trên người. Đương nhiên, dư quang của khóe mắt liếc mắt một cái vết thương chẳng chịt long hoàng. Tâu Ngự không khỏi tiểu ý nghiền ngẫm, cái này khí chất của nữ nhân cũng là bất phàm, thần sắc kiêu căng không gì sánh được. Tuy là mỹ nhân sắc thực thật đẹp, nhưng bây giờ Tâu Ngự đã qua chứng kiến mỹ nhân đã nghĩ nhìn nhiều hai mắt tình trạng. Bất quá, lại đối với đại càn hoàng triều hóa ra là không xa vạn dặm đến đây bắt nàng có chút ngạc nhiên. Dù nói thế nào, mình cũng tính là đối phương ân nhân cứu mạng a. Tâu Ngự từng bước hướng phía cái kia long hoàng đi tới thời điểm, kết quả trước bị thánh môn lão tổ cản hạ. Tâu Ngự chân mày cau lại, vốn là muốn chờ một chút lại thanh toán thánh môn chuyện, không nghĩ tới người lão tổ này còn giành trước xuống lại. Đầu năm nay đã thích tặng đầu người hay sao? Chỉ bất quá, còn không đợi Tâu Ngự mở miệng, thánh môn lão tổ chính là tha thiết nợ nụ cười. Phi thường cảm tạ vị này. Đạo hữu. Thánh môn lão tổ vốn là muốn nói tiểu công công. Tâu Ngự thậm chí nghe được, hắn tiểu chữ đã cửa ra, lại cấp tốc đổi thành đạo hữu. Bất kể nói thế nào, Tâu Ngự tu vi có thể xa ở trên hắn. Dựa theo võ đạo giới thực lực vi tôn quý củ, hắn coi như kêu lên một tiếng tiền bối cũng không quá đáng. Nhưng hắn tốt xấu cao tuổi rồi, gọi Tâu Ngự một cái niên kỷ vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu thái giám vì tiền bối, thật sự là không mở được cái miệng này. Hôm nay ta thánh môn nguy cơ, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu. Lão tổ vừa nói, một bên kéo mang trọng thương thân thể, chậm rãi đi tới Tâu Ngự trước mặt. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, có nguyện ý hay không tới trước ta thánh môn bên trong rơi vừa rơi xuống chân. Ta thánh môn không biết nên như thế nào hồi báo người mới tốt. Tâu Ngự nụ cười khả cúc, đối với vị này thánh môn lão tổ nói ra, bây giờ còn không vội mà cảm tạ ta. Thoại âm rơi xuống, đúng dịp thấy đã chạy tới đỉnh núi phó ti chủ đám người. Ngữ khí đạm nhiên, không bằng chờ bọn hắn sau khi đến, chúng ta lại tới tâm sự, các ngươi thánh môn nên như thế nào báo đáp ta. Một mặt nói, một mặt cất bước, đi thẳng tới thánh môn trong điện đường. Phó ti chủ đối với Tâu Ngự an bài sự tình, làm việc tương đương lưu loát. Tô công công, làm cho ngài đợi lâu. Tâu Ngự gật đầu. Mà thánh môn nhân chứng kiến phó ti chủ đè nặng đoàn người, đồng thời cái này bên trong còn có nhà mình thánh môn thánh tử cùng với mấy vị trưởng lão và một đám đệ tử. Đây không phải là đi trước Tàng Kiếm Sơn trang tham gia đại hội võ lâm đội ngũ sao? A, còn có Bạch Loan Loan cùng Tuyết Ngọc Nhi hai cái này, lúc này sắc mặt không gì sánh được xấu hổ tên con kiếp. Chỉ bất quá đối với hai người bọn họ biểu tình trên mặt, thánh môn đám người cũng không có tâm tư đi qua hỏi. Thánh môn mấy vị trưởng lão cùng với thánh môn môn chủ, thấy vậy một màn hơn phân nửa đã hiểu được, chắc không được trùng hợp như vậy. Lúc này nhìn kỹ lại Tâu Ngự y phục, đây không phải là Khâm Sai đại thần sao? Nguyên bản thân thể có chút cầm cự không nổi môn chủ, lúc này hai chân đứng thẳng càng thêm khó khăn. Thánh môn bên trong đám người, thần sắc đều có chút bất an. Thánh môn xưa nay trong giang hồ ngạo nghễ quen rồi, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là lần này triều đình cử hành võ lâm đại hội chung, bọn họ đi vào tham gia đại hội võ lâm người đắc tội rồi triều đình. Không phải vậy, nhân gia cũng sẽ không áp giải lấy bọn họ đi tới. Nếu là ngày trước, đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Nhưng bây giờ, ai biết triều đình lúc nào dĩ nhiên ra khỏi bực này lợi hại cường giả. Tâu Ngự gặp người đủ sau đó, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thánh môn môn chủ. Bốn chữ này đang rơi xuống sau đó, thánh môn môn chủ cả người dùng mình một cái. Bị nhân, gặp qua đại nhân. Tâu Ngự hai bên khóe miệng lần nữa câu dẫn ra một cái như có như không nụ cười. Bây giờ biết ta làm gì không? Hiện tại cũng biết, hẳn là lấy cái gì để báo đáp ta thật sao? Tâu Ngự ánh mắt đảo qua, vậy cùng ở trong đội ngũ thánh môn trưởng lão, bị Tâu Ngự cái này một ánh mắt nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mặc dù không nhìn thấy, Tâu Ngự dễ dàng giải quyết hai cái võ vương cảnh võ giả hình ảnh. Thế nhưng ở võ lâm đại hội bên trên, bọn họ cũng kiến thức 693 đến rồi Tâu Ngự thực lực cường hãn. Cái kia sạch sẽ gọn gàng trừ pháp, còn có giống như là mọc thêm con mắt kiếm khí. Một vị trưởng lão vội vã từ trong đội ngũ đi ra, cho thánh môn môn chủ, lão tổ cùng với những trưởng lão khác nhóm, bản tóm tắt một cái liên quan tới võ đạo minh sự tình. Đây là triều đình thành lập. Một ngày thực sự cùng triều đình dính líu quan hệ, rõ ràng liền không nữa có ngày hôm nay như vậy tự do. Trưởng lão kia thậm chí len lén liếc mắt một cái Tâu Ngự. Hắn len lén ở lão tổ bên tai thầm thì, "Lão tổ, như thế nào đây? Chúng ta có muốn hay không thẳng thắn phản rồi tính rồi?" Lấy lão tổ thực lực, cái này tiểu thái giám bất quá là dễ như trở bàn tay. Lão tổ ngươi là không biết, cái này tiểu thái giám thật sự là vô cùng lớn lối chút. Mặc dù là lặng lẽ mị mị nói, nhưng Tâu Ngự tự nhiên cũng là nghe được. Hắn ngược lại là không vội chút nào. Nụ cười trên mặt chưa từng có giảm đi quá. Lập tức, giống như là ánh nắng vậy nụ cười ấm áp, nhìn về phía lão tổ cùng thánh môn môn chủ. Các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Hắn lúc nói lời này, đồng thời còn chỉ Tuyết Ngọc Nhi cùng đồng hành Bạch Loan Loan. Đương nhiên, có thể cùng các ngươi Tuyết trưởng lão cùng nàng Đồ Nhi thảo luận một phen, gia nhập vào triều đình, là các nàng làm nhất quyết định chính xác. Tâu Ngự nói đến Tuyết Ngọc Nhi cùng Bạch Loan Loan lúc, đỡ lấy kiếm thần trưởng lão, không khỏi nắm chặt nắm tay. Hai cái này thánh môn kẻ phản bội. Tâm hắn tiếp theo hành, đỡ lấy thánh tử kiếm thần, đồng dạng đi tới lao tổ bên người. Chương 210, bản công công chuyên trị các loại không phục. Tâu Ngự mỉm cười. Ta cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, các ngươi tự hành thảo luận một chút. Cái này thảo luận, tự nhiên là làm cho chính bọn hắn tuyển trạch, sinh tồn, vẫn là hủy diệt. Đương nhiên, nếu như nghe theo đề nghị của mình, muốn trực tiếp quỳ nói, bằng vào hôm nay hảo tâm tình, Tâu Ngự tự nhiên là sẽ bỏ qua những thứ kia cùng chính sự người không liên quan. Về phần bọn hắn nếu như tuyển trạch bắt nhất bắt nha. Điểm ấy Tâu Ngự ngược lại là có thể thực hiện chính mình tại Võ Lâm đại hội lúc lời hứa. Từ đây giang hồ sẽ không còn thánh môn. Tâu Ngự chắp tay sau lưng, đem thời gian này lưu cái thánh môn đồng thời, còn đem thời gian để lại cho còn lại môn phái. Sau đó chậm rãi đi tới cái kia hồng y liễu nữ tử trước mặt, nhẹ giọng hỏi đại càn người của hoàng thất tại sao lại nhìn dặm xa xôi đi tới đại vân cảnh nội tìm ngươi phiền phức, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Nữ nhân áo đỏ thanh âm không gì sánh được lạnh nhạt. Sau khi nói xong, mặt mày bên trong còn tiết lộ ra một cỗ hung ác biểu tình. Cái này một tia hung ác nham hiểm hiện lên, Tâu Ngự ngược lại cũng không buồn. Mâu quang đảo qua, một cái bảng sở kỳ hiệu hiện lên, tính danh, Long Hoàng tuổi tác, 1200 tuổi tu vi, Võ Hoàng kỳ đỉnh phong trạng thái trọng thương, lúc này chỉ có Võ Vương cảnh nhị trọng thực lực thân phận, Long tộc nữ đế, huyết mạch tôn sùng nhất ngũ trảo kim long nguyên lai dĩ nhiên không phải người. Hơn nữa còn là một cái hơn 1000 tuổi lao yêu quái. Tâu Ngự sờ lên cằm, lần nữa đem Long Hoàng từ đầu đến chân đánh giá. Ngũ trảo kim long, thiện tay kiếm hắn đã có, nhưng để mắt tọa kỵ cũng là còn vẫn không có tin tức. Dưới so sánh, tầm thường bảo mã lương câu, ở đâu có cơi rồng tới uy phong? Hơn nữa còn là huyết mạch tôn sùng nhất ngũ trảo kim long. Đương nhiên, còn như đối phương Long tộc nữ đế thân phận, Tâu Ngự cũng là hoàn toàn không để mắt đến. Dù sao coi như là nữ đế thì thế nào, hắn lại không phải là không có cưới qua. Xách xách xách, cái này tư thái ngược lại là tương đối khá. Ngươi muốn làm cái gì? Chú ý tới Tâu Ngự ngoạn vị ánh mắt, Long Hoàng chân mày căng thẳng, cả người đều có chút bất an. Ngũ trảo kim long, thượng thiên vào biển, làm tọa kỵ lời nói, hoàn toàn chính xác tương đối khá. Tâu Ngự cười nhạt. Mà nghe được Tâu Ngự những lời này, Long Hoàng thần sắc càng là căng thẳng. Cái này tiểu thái giám dĩ nhiên nhìn thấu thân phận của nàng, nhưng lại muốn dùng chính mình cho hắn làm tọa kỵ. Một cái nho nhỏ thái giám, là thế nào dám mở cái miệng này? Làm cản. Long Hoàng lạnh rên một tiếng, không giận tự uy. Mạng của ngươi đều là ta cứu, quân tử nôn, ân cứu mạng, làm liệu mình tương báo, chẳng lẽ đường đường Long tộc nữ đế, hóa ra là một cái tri ân không báo người? Tâu Ngự nhíu mày. Long Hoàng thần sắc lạnh nhạt, ân tình của ngươi ta tự nhiên sẽ báo, nhưng không có khả năng cho ngươi làm tọa kỵ, ta ngũ trảo kim long nhất mạch, dẫu có chết bất khuất, huống chi bổn tọa vẫn là Long tộc nữ đế. Làm cho bổn tọa cho nhân tộc làm tọa kỵ, người xin nói ngọng. Nghe Long Hoàng châm chọc khiêu khích, Tâu Ngự vẫn là không buồn. Tính khí cứng rắn. Ha ha. Quý phi cùng giáo chủ phu nhân, phía trước không giống nhau tính khí cứng đến nỗi không được. Kết quả hiện tại, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đối với hắn phục phục tiếp. Không cần gấp gáp như vậy, bản công công chuyên trị các loại không phục. Tâu Ngự cười nhạt, tuy là thân phận của ngươi đích xác rất tôn quý, nhưng bây giờ, ngươi không có quyền cự tuyệt. Ngươi? Long Hoàng cắn răng, trên mặt đã có một chút tức giận. Dĩ nhiên không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đại vũ vương triều bên trong, lại vẫn sẽ có cuồng ngạo như vậy thái giám. Nhìn thấu thân phận của mình, lại vẫn dám đối với chính mình làm càn như vậy. Nếu như đặt ở quá khứ, một cái nho nhỏ võ vương cảnh tu sĩ, nàng một cái tát là có thể đập chết. Nhưng bây giờ, nàng cũng là long du nước cạn gặp tôm hí. Long Hoàng cắn chặt môi, chính mình dám cùng trước mắt cái này tiểu thái giám cứng đối cứng, chỉ sợ quyết định không sẽ là đối thủ của hắn. Mới vừa đối phương cùng lao hậu cùng trung niên nam nhân lúc giao thủ, nàng cũng là nhìn ở trong mắt. Cắn răng, đơn giản không thèm nói, nhắc lại, đánh không lại, nàng còn không chạy nổi sao? Đối phương cha đi tới thánh môn, hiển nhiên là tìm thánh môn có việc. Như vậy thì làm cho hắn đi cùng thánh môn nhân thương thảo chính sự thời điểm, thừa dịp bất ngờ, sẽ rời đi là được rồi. Nghĩ như vậy, Long Hoàng đơn giản chậm rãi ngồi xuống, ngồi xếp bằng, điều động cùng với chính mình chân khí trong cơ thể khôi phục thương thế. Thấy vậy một màn, Tâu Ngự cười rồi, hắn lại không phải thứ nhất thiên xuyên về tới. Loại này trò vặt hoàn toàn nhìn ra, chính là nhìn lấy đánh không lại chính mình, sau đó giả bộ vô sự phát sinh muốn chạy ra mà thôi. Rất tốt, vậy cho ngươi cơ hội này, để cho ngươi không cách nào thoát đi. Tâu Ngự ý vị thâm trường nhìn Long Hoàng liếc mắt, chỉ tay một cái, trực tiếp một chút ở ngực của nàng chỗ, dùng chính mình chân nguyên, trực tiếp ngăn lại chân khí của đối phương. Chỉ một thoáng bó buộc, một cỗ khí tức ngăn ở Long Hoàng ngực, ngoại trừ đầu còn có thể tiến hành suy tư, nàng căn bản là không có cách núp đích. Chương 211, Tuyết Ngọc Nhi cùng Bạch Loan Loan khẩn trường, quỳ được sớm hoàn thành người trên người. Thấy Long Hoàng nhất thời cũng chạy không được, Tâu Ngự lúc này mới nhéo nhéo cằm của nàng, giống như là nhân từ huynh trưởng, khuyên bảo nghịch ngợm muội muội một dạng. Suy nghĩ thật kỹ, ngươi không đáp ứng, bản công công đã giúp ngươi bằng lòng, chính ngươi chủ động một điểm, còn có thể thể diện chút. Nói, Tâu Ngự không khỏi nghĩ tới giờ này khắc này xa ở kinh thành mỹ nhân hoàng đế. Nghĩ lúc đó, hắn ở mỹ nhân hoàng đế dưới một người trên vạn người lúc, mỹ nhân hoàng đế nhưng là chủ động rất, tương đương thể diện. Đi ra nhiều ngày như vậy, Tâu Ngự ngược lại có chút tưởng niệm nàng. Được rồi, còn có hoàng hậu nương nương, cũng không biết mình đi ra lâu như vậy, hoàng hậu nương nương nếu như tái phát đốt nói nhưng làm sao bây giờ? Không được, phải mau xử lý xong chuyện bên này tốt hồi kinh đi. Nghĩ như vậy, Tâu Ngự lần nữa hướng phía thánh môn đám người đi tới. Lúc này, thánh môn lão tổ sắc mặt gần như sắp muốn trở thành lục sắc. Cái gì gọi là bẫy người chuyên hố người một nhà? Nói không phải là kiếm thần người như thế, còn có cái kia đưa ý kiến muốn phản trưởng lão, đây là cái gì quỷ ý kiến? Là ghét bỏ nhóm người mình mạng nhỏ sống thừa hài gian quá dài thật sao? Cái kia đại càn hoàng thất ngũ hoàng tử, không có thể làm cho thánh môn diệt môn, mà hôm nay ngược lại là phải đặt ở người một nhà trong tay. Nếu không phải là mới vừa cùng đại càn người của hoàng thất tranh đấu lúc, hắn cũng thương tổn tới chân khí trong cơ thể mình. Lúc này chỉ sợ nhịn không được thật đúng là muốn đem các loại người một cái tát cho phết rẹt. Tâu Ngự là ai? Đây là mình có thể đắc tội sao? Chính mình bất quá là 981 cái nửa bước võ vương cảnh võ giả. Tâu Ngự vừa ra tay, chính là hai vị võ vương cảnh cường giả trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Cái này có thể so với sao? Còn để cho mình đi giáo huấn Tâu Ngự, ngươi tại sao không đi đâu? Một trận đoán thầm phía dưới, hắn háng giọng một cái. Nhíu mày nhìn thoáng qua Tuyết Ngọc Nhi hai thời trò. Còn tốt, chính mình thánh môn bên trong vẫn có thưởng thức đại cục, biết lý lẽ người. Cái này không, sớm đứng tốt lắm đội, cho thánh môn hỏa hoãn cơ hội. Thánh môn lão tổ cùng thánh môn môn chủ nhìn nhau lẫn nhau liếc mắt. Hai người đều ngầm hiểu. Bọn họ một, không, ngốc, hai ánh mắt không ngủ, hoàn toàn biết mình phải nên làm như thế nào. Chính mình tuy là một đám sương già, thế nhưng liệu mạng vẫn có thể đi vào võ vương cả nhà. Lão tổ nghe xong tất cả mọi chuyện sau đó, không có nói với kiếm thần cái gì, càng không có đối với kiếm thần bên người sư tôn nói cái gì. Cái gì gọi là có kỳ sư tất có kỳ đồ. Nhìn Tuyết Ngọc Nhi cùng người ta đệ tử Bạch Loan Loan, mà bị thánh môn môn chủ cùng thánh môn lão tổ hung hăng nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Nhi cùng Bạch Loan Loan lại là khẩn trương đến không được. Sư tôn, làm sao bây giờ, cái này có phải hay không muốn trách phạt ý của chúng ta? Bạch Loan Loan hoảng sợ được không được, nhỏ giọng thì thầm. Tuyết Ngọc Nhi cũng tương tự hoảng sợ, nhưng thành tựu sư tôn, tại chính mình đồ nhi trước mặt, nàng cũng không thể rơi xuống mặt mũi, không khỏi thấp giọng nói, chớ hoảng sợ. Tô công công cho chúng ta chỗ dựa đâu? Chúng ta bây giờ dù sao cũng là người của triều đình. Ân, tuy là hiện tại có chút không muốn thừa nhận, nhưng đại nữ tử có được giãn được, chúng ta dù sao cũng là Tô công công coi trọng người. Nếu như bọn họ dám đảm nhận, dám ngay ở Tô công công mặt trách phạt chúng ta, hoặc là nghĩ phải xử trí chúng ta nói, Tô công công cũng không bằng lòng. Nghe nói như thế, Bạch Loan Loan sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra đỏ lên. Sư tôn nhưng là còn không biết, nàng đã bị Tô Ngự cái này thái giám giỏng chiếm đủ tiện nghi, rửa sạch nhai cả vỏ. Nhưng bây giờ, rõ ràng cũng không phải tính toán cái này thời điểm. Vẫn là ôm chặt Tô Ngự tên hỗn đà này bắp đuổi trọng yếu. Nàng thấp giọng hồi phục, đệ tử minh bạch. Nếu như môn chủ bọn họ muốn gây bất lợi cho chúng ta, hô to, Tô công công cứu mạng là được rồi. Rất tốt, xứng đáng là đệ tử của ta, có tiền đồ. Tuyết Ngọc Nhi cho Bạch Loan Loan một cái khẳng định nhãn thần. Bạch Loan Loan háng giọng một cái, ta cũng hiểu được rất tốt, cùng sư tôn đứng ở trên cùng một chiếc thuyền, còn rất có cảm giác an toàn. Tốt xấu, dưới tình huống như vậy, coi như mình bị thánh môn đuổi ra khỏi nhà, cũng vẫn là có sư tôn chịu tội thay. Chính mình cái này mỹ nhân sư tôn, cũng không phải mỗi ngày hố đệ tử tồn tại, vẫn còn có chút chỗ dùng. Hai người cho lẫn nhau một cái khẳng định nhãn thần sau đó, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Môn chủ, lão tổ, có chuyện gì không? Các nàng hiện tại dù nói thế nào cũng là người của triều đình, có tông ngự cho chỗ dựa, nói tự nhiên là muốn lẽ thẳng khí hùng một ít. Huống hồ, môn chủ cùng lão tổ hai người nhìn nhau lẫn nhau nhãn thần, không chừng trao đổi bao nhiêu. Nếu như lúc này sức mạnh không đủ một ít, liền thật thành thánh môn kẻ phản bội. Tuyết Ngọc Nhi tiếng nói vừa dứt, đã nhìn thấy quá khứ đều là bưng một bộ cao nhân dáng dấp cái giá thánh môn lão tổ cười doanh doanh nhìn chằm chằm hai người xem đi xem lại. Sau đó gỡ cùng với chính mình mối tiêu tròm dâu nói ra, thật là có tiền đồ hai vị đệ tử. Thánh môn có các ngươi người như vậy, ngược lại là một chuyện tốt ta. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, thánh môn môn chủ vội vã mở miệng nói ra, xác thực, ta thánh môn có hai người các ngươi, xác thực là một kiện chuyện may mắn a. Tuyết Ngọc Nhi thậm chí ngay cả kêu Tâu Ngự lời nói đều nhanh muốn đến bên mép. Kết quả là nghe hai người này nói cái này, nàng khoe miệng có quắp một cái, quay đầu liếc nhìn Bạch Loan Loan. Tình huống gì? Cái này âm dương quái khí nói cái gì đó? Bạch Loan Loan ngược lại là vô cùng chăm chú nhìn nhà mình mỹ nhân sư tôn. Không đúng, không phải âm dương quái khí. Tuyết Ngọc Nhi hoàn toàn không tin. Thánh môn là bực nào ngạo mạn môn phái, muốn để cho bọn họ nghe lệnh của triều đình, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại vẻ mặt cười doanh doanh xem cùng với chính mình cùng Bạch Loan Loan, chỉ là vì khen ngợi hai người các nàng. Tuyết Ngọc Nhi len lén ghé vào Bạch Loan Loan bên tai nói ra, là không phải là muốn nhân cơ hội ám sát chúng ta. Lời này vừa ra, Bạch Loan Loan biến sắc. Không hổ là sư tôn, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chính là tương đối có kinh nghiệm. Đạt được Bạch Loan Loan khẳng định thần tình sau đó, Tuyết Ngọc Nhi coi như là đã có lực lượng. Nếu đối phương là ở âm dương quái khí, như vậy mình cũng sẽ không khách khí. Ngược lại mình cũng trở thành thánh môn trong mắt kẻ phản bội, còn không bằng phản nghịch đến cùng. Nàng háng giọng một cái, nghĩa tránh ngôn từ nhìn lấy lão tổ cùng môn chủ. Lão tổ, môn chủ, các ngươi đây là ý gì? Ngẫm lại Loan Loan, từ nhỏ đã là ta nhặt về, thiên phú của hắn, ta thánh môn bên trong không người có thể đụng. Càng là đám người sở bình chọn đi ra thánh nữ, đương nhiên là thánh môn chuyện may mắn. Lời này vừa ra, kỳ thực cũng chính là đang thử thăm dò lai lịch của đối phương. Nhìn đối phương một cái có thể lấy lòng đến mức nào. Nếu như tiếp tục phụ họa, chỉ sợ cũng thật là âm dương quái khí. Lúc này cũng chỉ có thể kêu Tô công công cứu mạng. Kết quả môn chủ lúc này không nói gì, phía trước đứng ở môn chủ bên người mấy vị trưởng lão cũng cùng nhau tràn tới. Tuyết Ngọc Nhi còn kém muốn lôi kéo Bạch Loan Loan trực tiếp chạy đến Tâu Ngự trước mặt. Lúc này hướng về phía Tâu Ngự cúi đầu. Hoàn toàn không thua thiệt. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, lúc này, hơi chút thấp một cái đầu, cái này gọi là thức thời vụ tuấn kiệt. Liên tại Tuyết Ngọc Nhi muốn chạy trốn thời điểm, mấy vị trưởng lão dồn dập tỏ thái độ. Xác thực, các ngươi đúng là thánh môn tấm gương. Các ngươi đã trước gia nhập vào trong triều đình. Bọn ta tuy là chậm một bước, nhưng là nguyện ý hướng tới triều đình biểu đạt trung tâm. Mấy vị trưởng lão tiếng nói vừa dứt, thánh môn môn chủ cùng lão tổ hai người phi thường vui mừng nhìn lấy đám người, đồng thời lại có chút vui mừng nhìn lấy Bạch Loan Loan cùng Tuyết Ngọc Nhi. Hai vị lão hổ ly lẫn nhau dùng nhãn thần âm thầm giao lưu. Cũng may các nàng trước gia nhập vào triều đình, cái này đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Kiếm thần lịch từ này, ngược lại là có thể trực tiếp đấu khí. Có Tuyết Ngọc Nhi cùng Bạch Loan Loan, thêm lên ta bộ xương già này, nói vậy vị này Khâm Sai đại thần cũng sẽ buông tha chúng ta thánh môn. Hai người hướng về phía đối phương khẽ gật đầu bộ dạng, làm cho Bạch Loan Loan cùng Tuyết Ngọc Nhi có chút ngợp ép. Tình huống gì? Quý sớm, vẫn là thánh môn chuyện may mắn rồi hả? Chương 212, sớm quỷ sớm hưởng thụ, muộn quỷ mệnh đều không. Bạch Loan Loan cùng Tuyết Ngọc Nhi ngậm bứt hơn. Tâu Ngự cũng chắp tay sau lưng, lần nữa đi tới các nàng trước mặt. Hắn đầu tiên là nhìn về phía thánh môn môn chủ cùng lão tổ hai người. Còn như sắc mặt kia đã hắc đến không thể hại nữa đi xuống kiếm thần, cùng bên người hắn trưởng lão, sư tôn đám người, Tâu Ngự tự nhiên là không có quá nhiều để ý tới. Hắn đưa mắt rơi vào thánh môn môn chủ trên người. Tuy là lão tổ là thánh môn bên trong thực lực cao nhất tồn tại, thế nhưng thánh môn trên mặt nổi quản quản cặp lý thích hợp, vẫn như cũng là môn chủ định đoạt. Tâu Ngự mỉm cười, xem ra các ngươi là đã nghĩ xong, thật sao? Lần này đi trước thánh môn, đơn giản liền là cái giết gà dọa khỉ. Cho thánh môn thời gian tiến hành suy tính đồng thời, tự nhiên cũng là muốn làm cho Võ Lâm đại hội bên trong những người khác, nhìn thánh môn phản ứng mới vừa trải qua trận chiến này, Tâu Ngự ngược lại là liệu định, thánh môn nghiêm nhiên không dám chống lại chỉ thị của chính mình. Hơn nữa, thánh môn lão tổ cùng thánh môn môn chủ đối với các trưởng lão khác nhóm theo như lời muốn hiệu chung với triều đình lời này, nhưng là một chữ không sót bay vào đến trong lỗ tai của hắn. Cùng Tâu Ngự phỏng đoán không sai biệt lắm. Liên tại Tâu Ngự sau khi hỏi xong, trong Võ Lâm đám người cũng đem ánh mắt của mình toàn bộ rơi vào thánh môn môn chủ cùng các trưởng lão trên người. Bọn họ mặc dù là không biết thánh môn lão tổ là ai, dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thế nhưng môn chủ, thành tựu thánh môn bề ngoài, hầu như không ai không biết, không người không hay. Vì biểu đạt lòng trung thành của mình, thánh môn môn chủ trả lời phi thường cấp tốc. Hắn vội vã chắp tay thi lễ. Ta thánh môn trên dưới, nguyên nghe triều đình sai phái. Kể từ hôm nay, ta thánh môn chính là triều đình môn phái, toàn bộ thánh môn trên dưới đều nguyện làm triều đình tận tâm tận lực. Môn chủ tiếng nói vừa dứt, thánh môn những đệ tử khác dồn dập phụ họa. Bao quát mấy vị chứng kiến Tâu Ngự thực lực trưởng lão và lão tổ. Bọn ta đều nguyện làm triều đình tận tâm tận lực. Bọn ta đều nguyện làm triều đình tận tâm tận lực. Bọn ta đều nguyện làm triều đình tận tâm tận lực. Lượn quanh thanh âm bên tai không dứt, ở toàn bộ thánh môn bên trong cấp tốc tràn ra. Tâu Ngự vô cùng hài lòng gật đầu. Đồng thời nhìn trong Võ Lâm còn lại môn phái người đại biểu, trong đó có mấy người đã mở ép. Tâu Ngự chấp nhận sai đem thánh môn đệ tử đè xuống đất ma sát. Không nghĩ tới bọn họ lại vẫn trực tiếp quỳ. Còn quỳ sạch sẽ như vậy lưu loát. Tâu Ngự trước giờ bên trên lúc tới, lớn như vậy thánh môn đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người đang trong lòng rít gào, nhưng cũng là không dám nói thêm cái gì. Liên Bạch Loan Loan cùng Tuyết Ngọc Nhi cũng có chút mộng ép. Sư tôn, nguyên lai bọn họ thật là muốn hiệu trùng với triều đình a. Tuyết Ngọc Nhi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vận khí rất tốt. Ánh mắt nhìn lướt qua thực sự ở biểu trung tâm thánh môn đệ tử. Trong lòng lại một lần nữa cảm khái. Vận khí đúng là tốt, nếu như xuất môn có thể nhặt được đồng tiền lớn thì tốt hơn. Phía sau mộng tưởng, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Dù sao có thể hay không nhặt được đồng tiền lớn, trong lòng mình so với ai khác đều biết. Tuyết Ngọc Nhi cùng Bạch Loan Loan hai người, đồng thời nhìn Tâu Ngự liếc mắt, cũng âm thầm tùng một khẩu khí. Thế nhưng đối với Tâu Ngự mà nói, thánh môn sự tình tự nhiên là không có nhẹ nhàng như vậy liền kết thúc. Dù sao thánh môn cho tới nay làm những thứ kia nguy hại triều đình hoạt động, vẫn không thể lúc đó kết thúc. Thấy thánh môn đám người toàn bộ tuyển trạch thuần phục triều đình sau đó, Tâu Ngự trên mặt cấp tốc thu liễm lại nụ cười. Mặt mày bên trong ngược lại có chút lạnh lùng. Nếu cái này dạng, thánh môn môn chủ nghe lệnh. Bởi thánh môn phía trước tổn hại triều đình danh tiếng, đồng thời còn làm ra nguy hại triều đình lợi ích việc. Nhưng ngày hôm nay nể tình các ngươi nhận tội khá, vì vậy cho các ngươi một cái lấy cơ hội. Thánh môn môn chủ vừa nghe, cơ hội tới, cùng lao tổ liên nhau. Là, nguyện ý nghe Tô công công toàn bộ an bài. Tâu Ngự mắt nhìn lấy thánh môn môn chủ cùng vị lao tổ kia. Hai người lúc này khéo léo đáng sợ, cho dù là Tâu Ngự còn không nói gì đâu. Bọn họ ngược lại là đáp ứng trước. Bất quá, dạng này cũng tốt. Tránh khỏi chính mình lại ngoài định mức lãng phí một ít nước miếng. Thanh tự lấy, thánh môn cần nộp lên trên một nửa tài sản cùng sở hữu công pháp. Từ giờ trở đi, thánh môn một nửa tài nguyên tất cả thuộc về triều đình sở hữu, hàng năm đúng giờ hướng trên triều đình cống. Bản công công nói như vậy, các ngươi nhưng có dị nghị? Thánh môn môn chủ nuốt nước miếng một cái. Hắn ngược lại là muốn có chút dị nghị. Thế nhưng thế cục bây giờ, nơi nào chứa chấp hắn thực sự dám có dị nghị? Hắn thậm chí không dám nhiều lời một ít cự tuyệt. Coi như không có tài nguyên, tốt xấu thánh môn vẫn còn ở hơn nữa. Tốt xấu cũng còn lưu lại phân nửa tài nguyên. Lại nói, tài nguyên, tiền tài, cùng với các loại công pháp, ngược lại là có thể sau này lại đi thăm dò. Thế nhưng, muốn là bởi vì mình một cái quyết định sai lầm, do đó làm hại toàn bộ thánh môn toàn bộ bị diệt. Cái này cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Chính là lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không có tủi đốt. Hắn liền vội vàng gật đầu. Bọn ta không có chút nào dị nghị. Thánh môn kẻ phản bội, kiếm thần cùng với hắn sư tôn, đồng dạng nguyện ý tất nghe Tô công công xử lý. Nguyên bản trên mặt cũng đã tối kiếm thần, lúc này một chữ đều không nói được. Mình bị Tô Ngự phế đi võ công, tất cả công pháp mất hết. Hiện tại đi đường đều cần chính mình sư tôn đỡ lấy. Mà ngay vừa mới rồi Tô Ngự để cho bọn họ tiến hành thảo luận thời điểm, sư tôn vì hắn nói một câu nói, muốn làm cho thánh môn liên hợp lại cự tuyệt Tô Ngự, huống hồ, lúc này còn có lao tổ tỏa chấn. Kém chút nữa bọn họ liền muốn chứng kiến hy vọng. Kết quả không nghĩ tới, môn chủ cùng với lao tổ, còn có những trưởng lao khác nhóm, giống như là trước giờ cũng đã quyết định tốt lắm một dạng, trực tiếp tuyển trạch phản chiến trận doanh. Liền cơ bản nhất thánh môn sức mạnh cùng tự tôn cũng không cần. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút căm tức, nhưng là mình đã không có bất kỳ biện pháp nào, nhất là Bạch Loan Loan. Lại nghĩ tới ngày đó, Tâu Ngự đem Bạch Loan Loan ôm vào trong ngực bộ dạng, hắn cũng có chút khí hỏa công tâm. một búng máu cắm ở trong giọng, dĩ nhiên trực tiếp nói ra. Khí cấp công tâm. Hóa ra là một khẩu khí không có lên tới, trực tiếp tức chết. Kết quả này, Tâu Ngự ngược lại là cũng không thèm để ý. Ở Thánh môn biểu trung tâm phía sau, hắn lại là đưa mắt thu hồi, đặt ở còn lại võ lâm khắp nơi môn phái, cùng với đại biểu trên người. Phía trước Tâu Ngự đối với vấn đề của bọn họ còn không có tiến hành trả lời. Đó chính là triều đình muốn thành lập võ đạo minh. Tuy là bọn họ không có cự tuyệt, thế nhưng sự tình phát triển cho tới bây giờ, bọn họ cũng có thể làm ra trả lời. Tâu Ngự đưa mắt ở mỗi cá nhân trên người đều dừng lại thời gian mấy hơi thở. Đám người thổn thức không ngớt. Thánh môn đều quỷ như thế chứ để, bọn họ kiên trì cái gì chứ? 6. Chương 213, Long Hoàng hóa ra là ngũ trảo chân long. Tâu Ngự ánh mắt lạnh lùng đảo qua còn lại những người khác, nhất là mấy cái đại môn phái. Chứng kiến thánh môn quỷ nhanh chóng như vậy gọn gàng còn sợi không chút rông dài. Trong nháy mắt có chút ngợp ép. Khả năng duy nhất chính là, Tâu Ngự trước giờ bên trên lúc tới, nhất định là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, vô luận phát sinh cái gì cũng không còn như để cho bọn họ quỷ nhanh như vậy a. Mấy cái đại môn phái trưởng môn nhân, người đại biểu nhìn nhau lẫn nhau liếc mắt, phi thường ăn ý nuốt nước bọt, chỉ sợ Tâu Ngự làm ra chút những chuyện khác. Vội vã lặp lại phía trước thánh môn nói cái câu kia, bọn ta đều nguyện làm triều đình tận tâm tận lực. Bọn ta đều nguyện làm triều đình tận tâm tận lực. Bọn ta đều nguyện làm triều đình tận tâm tận lực. Các đại môn phái thanh âm cao thấp chập trùng mỗi người không giống nhau. Ở Tâu Ngự nghe tới, lại vẫn có một phen đặc biệt thú vị. Nếu võ lâm đám người, các lộ hào kiệt đều không có chút nào ý nghĩa. Như vậy từ hôm nay trở đi, võ đạo minh liền chính thức thành lập. Chư vị không chỉ có muốn nghe điều, còn muốn nghe tuyên. Tuy là triều đình thường ngày không có bao nhiêu sự tình, nhưng một ngày cần các ngươi thời điểm, các ngươi nhất định phải xuất ra toàn bộ trung tâm. Tâu Ngự lời nói len ken mạnh mẽ, rơi vào những người này trong lỗ tai. Vô luận là Tâu Ngự thủ đoạn, vẫn là tu vi của hắn, đều là bọn họ không dám khiêu khích. Vì vậy, lần nữa cùng nhau hướng Tâu Ngự biểu đạt một phen lòng trung thành của mình. Tâu Ngự cười cười, nếu cái này dạng, sẽ chả chỉ còn lại có hai chuyện. Một là cướp đoạt thánh môn các loại tài nguyên, đương nhiên, mặc dù là đánh lấy triều đình ngụy trang, nhưng là mình vì triều đình cống hiến vất vả như vậy, cầm một điểm chân chạy phí, yêu cầu này không quá phận a. Chuyện thứ hai chính là cái kia Long Hoàng. Hắn từng bước một lần nữa đi tới Long Hoàng trước mặt. Như thế nào đây? Nữ đế đại nhân, ngươi phải suy tính như thế nào? Tâu Ngự tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Long Hoàng vẫn như cũng là im lặng không lên tiếng. Tâu Ngự không khỏi lắc đầu, xách xách xách, nếu như ngươi không cảm thấy được, vậy chỉ có thể bản công công giúp ngươi thất thời. Chân mày cau lại, tiểu ý nghiền ngẫm. Nếu như giống như điều giáo quý phi giống nhau, đem đối phương nhịn đói mấy bữa như thế nào đây? Nếu như đường đường Long Tôn nữ đế, ngũ trảo kim long, lại là bị chết đói tin tức truyền đi, chỉ sợ cũng sẽ trở thành từ cổ chí kim đệ nhất kỳ văn a. Bất quá cái kia nữ nhân tu vi cao thầm, lại còn sống hơn 1.200 tuổi. Sợ là đói tầm vài ngày, cũng không có hiệu quả gì. Tâu Ngự lại đang trong lòng nghĩ không ít có thể làm cho đối phương chết phục ý tưởng. Thế nhưng thời gian một chút xíu trôi qua, đối phương vẫn như cũng là căm tức nhìn Tâu Ngự. Một chữ đều không có mở miệng. Tâu Ngự nhìn đối phương bởi vì tức giận, mà trừng tròn xoe đôi mắt đẹp. Nếu như nhãn thần có thể giết người nói, sợ rằng ánh mắt của nữ nhân này sớm đã đem mình giết vô số lần. Bất quá, hắn mắt thấy Long Hoàng càng ngày càng phẫn nộ. Cái này mới nghĩ tới. Phía trước đối phương còn có thể phản bác vài câu. Hiện tại một chữ đều không nói được, nguyên lai là chính mình mới vừa sử dụng chân nguyên, để cho nàng không thể động đậy. Tâu Ngự không khỏi cười, ngược lại là đã quên cái này một cha, ngươi không thể nói chuyện, bất quá ngươi nói sớm à, ta trước tiên đem ngươi bùng ra chính là. Tâu Ngự một chỉ điểm ra, thời ra Long Hoàng phong ấn. Sau đó, Long Hoàng miệng lớn thở hổn hển. Nàng liền vội vàng đứng dậy. Hạng gia áo túi cơm cũng dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một cái nho nhỏ thái giám, dĩ nhiên cũng dám trêu đùa với bổn tọa. Nhất là Tâu Ngự cái câu kia, nói sớm a, ta đem ngươi bùng ra. Càng là trực tiếp một chút đốt nàng lửa giận trong lòng. Cái gia hỏa này, đưa nàng vây ở chỗ này không nói, lại vẫn đem nổi ngã xuống đến trên đầu của nàng. Nàng nếu có thể mở miệng, còn cần phải nói sao? Ở nói như thế nào, mình cũng là đường đường Long tộc nữ đế, ngũ trảo kim long. Lúc nào xuất hiện qua loại sỉ nhục này? Tâu Ngự một cái tiểu thái giám, dám đối với mình như vậy vô lễ, quá ghê tởm. Long Hoàng cắn răng, trong nháy mắt điều động trong cơ thể sở hữu chân khí, muốn dùng sau cùng lực lượng, vung tay đánh một trận. Mới vừa Tâu Ngự cái kia một chỉ, sắp thực để cho nàng không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng ít nhiều cái kia một chỉ, trong cơ thể nàng cũng từ từ lắng đọng không ít chân khí. Lúc này điều động những thứ này chân khí, nguyên bản thanh xuân thiếu nữ nhân thân, trong nháy mắt hóa thành một cái che trời kim long. Kim long hiện ra một khắc kia, mọi người không khỏi là thần sắc sợ hãi, sắc mặt kinh hãi, ngũ trảo kim long tản mát ra lực lượng cùng quang mang, dĩ nhiên so với bầu trời thái dương còn chói mắt hơn. Thánh môn lão tổ tâm tình phức tạp nhìn lên bầu trời bên trong ngũ trảo kim long. Tuy là Long Hoàng năm đó cho hắn một điểm cơ duyên, có thể dùng hắn có thể đủ tiến bước nhập đến nửa võ vương cảnh cảnh giới. Thế nhưng Tâu Ngự thực lực, hắn đã nhìn ra được, cũng không phải bây giờ Long Hoàng có thể chống lại. Nếu là có thể, hắn lúc này ngược lại là càng muốn khuyên nhủ Long Hoàng, nghe theo Tâu Ngự lời nói. Dù sao, trứng chọi đá nha. So sánh với mọi người sợ hãi, chứng kiến bay lên trời không ngũ trảo kim long, Tâu Ngự cũng là hai mắt phát nhiệt. Quả nhiên, đây chính là hắn trong lòng sở muốn có được tọa kỵ. Hoàn toàn chính xác có thể sánh bằng bất luận cái gì bảo mã lương câu phong cách nhiều lắm. Nguyên bản đạt được thần kiếm sau đó, hắn tuy là muốn sở hữu một chỉ tọa kỵ, nhưng là lại không nghĩ tốt, đi nơi nào tìm kiếm, cùng với dạng gì tọa kỵ tương đối phù hợp tâm ý. Còn tưởng rằng việc này có thể bàn bạc kỹ hơn, nhưng bây giờ thì có chỗ bất đồng. Nếu tọa kỵ đã xuất hiện ở trước mặt mình, nào có để cho nàng cứ như vậy bay đi đạo lý. Hắn mắt nhìn lấy Long Hoàng hóa thành ngũ trảo kim long bộ dạng, trong cơ thể linh khí cũng xác thực sở hữu một tia võ hoàng cảnh uy áp. Thế nhưng, đối phương dù sao bị trọng thương, thêm lên mới vừa cùng đại càn hoàng triều đám người giao thủ, tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này, bất quá cũng là nỏ mạnh hết đà, gượng chống lấy một khẩu khí mà thôi, cố ý hiển lộ chân thân, bất quá là vì muốn chạy mau một chút. Tâu Ngự cười lạnh một tiếng, bay thẳng thân mà lên, đuổi kịp đạo kim quan kia. Long Hoàng biến sắc, nàng có thể cũng không phải là muốn đào tẩu, chỉ là muốn đi đến một cái đối với mình có lợi địa phương, đem Tâu Ngự cho dạy dỗ một trận. Cái kia võ vương cảnh tứ trọng lão hầu, cùng võ vương cảnh nhị trọng trung niên nam nhân, nguyên bản nàng liền không nhìn ở trong mắt. Tâu Ngự có thể thoải mái như vậy đem giải quyết hết, nàng tự nhiên là không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là hơi có chút cảm khái. Không nghĩ tới chính là một cái đại vũ vương triều, cũng có thực lực bực này cao thủ, xác thực có chút hiếm thấy. Nhưng muốn để cho mình thuyết phục với Tâu Ngự làm tọa kỵ, đây tuyệt đối không có khả năng. Chỉ bất quá, để cho nàng có chút kinh ngạc là, liền tại nàng cho rằng có thể đi tìm một chỗ đối với mình mà nói có lợi vô cùng giờ địa phương, Tâu Ngự cũng là đã tới trước mặt nàng, hóa thành chân long nàng, liền tại không trung lạnh lùng nhìn lấy Tâu Ngự. Tu vi đến rồi võ vương cảnh, lăng không phi độ cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tâu Ngự tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hóa ra là có thể đuổi theo hiển lộ chân thân nàng. Ba bảy long hoàng há miệng, nổi giận gầm lên một tiếng. Chân khí trong cơ thể, thậm chí làm cho bầu trời đều trở nên động dung. Trong một sát na, bầu trời ở giữa có nhẹ nhẹ lôi điện âm thanh. Nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, trong nháy mắt có đóa đóa mây đen. Tâu Ngự không khỏi lần nữa cảm khái, ngược lại là một cái tốt tọa kỵ a. Thực lực cũng là thực sự hồn hậu không thôi. Tuy là đã bị thương nặng như vậy, vẫn có thể có như thế kinh khủng uy áp. Bất quá, hắn mắt lộ ra mơ ước nhìn lấy Long Hoàng, bị trọng thương ngũ trảo kim long, có thể gặp không thể cầu. Ngày hôm nay, hắn thật vẫn thì nhìn chúng vị này Long tộc nữ đế, không cho nàng làm tọa kỵ, còn có thể làm cho ai làm tọa kỵ đâu. Liên tại Tâu Ngự cảm khái lúc, bầu trời ở giữa đã có trận trận lôi vũ. Đám người dồn dập mục trường cầu đốc. Đại đa số người bọn hắn đều là tới tham gia đại hội võ lâm. Kết quả đã thấy đến rồi trong truyền thuyết chân long. Chương 214, thu phục Long Hoàng thành tọa kỵ, đột phá võ vương cảnh cửu trọng. Võ lâm tất cả mọi người muôn vàn cảm khái, từng cái cũng đều là mình môn phái đại biểu. Bọn họ cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, nhưng loại tràng diện này thật vẫn chưa thấy qua. Đừng nói là ngũ trảo kim long, liền thông thường chân long, bọn họ đều chưa từng thấy qua. Đây chính là chỉ ở tồn tại trong truyền thuyết. Mà lúc này Tâu Ngự thậm chí đang cùng kim long chiến đấu. Tâu Ngự cùng ngũ trảo kim long đánh nhau hình ảnh, chỉ sợ bọn họ suốt đời khó quên. Đám người nuốt nước bọn họ ai cũng không dám nói, chuyện này ai có thể thắng. Nhất là lúc này ở trên trời quang mang nở rộ Long Hoàng. Mỗi một đạo lôi kích, tựa hồ cũng hướng phía Tâu Ngự tinh chuẩn công kích đi qua. Tất cả mọi người chỉ phải ở thánh môn nơi tránh mưa, một mặt tị vũ một mặt nhìn lấy nhân long giao chiến tràn diện. Mọi người nuốt nước bọn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời Tâu Ngự cùng Long Hoàng. Ngày hôm nay cái này võ lâm đại hội là thật đặc sắc ca. Mà không chung Tâu Ngự, ngược lại là không vội chút nào. Tâu Ngự lúc này đang đánh giá ngũ trảo kim long tươi đẹp đường cong. Vô luận là hình thể, vẫn là trên người miếng vảy, đều nhường Tâu Ngự cảm thấy tương đương thỏa mãn. Giống như là mua xe mới một dạng, càng xem càng vui mừng. Hắn trực tiếp quên Long Hoàng tức giận trên mặt, nhẹ nhàng nhảy, liền trực tiếp nhảy tới Long Hoàng sau lưng. Long Hoàng muốn đem Tâu Ngự bỏ rơi xuống tới lúc, Tâu Ngự cũng là một trưởng vô ở tại Long Hoàng yếu hại, có thể dùng Long Hoàng chống đỡ không được, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Long Hoàng thu hồi chân khí trong cơ thể lúc, bầu trời cũng lần nữa khôi phục bình thản. Đám người gặp lại không sáu ngày ngày cảm giác, giống như là như nhặt được tân sinh giống nhau. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Tâu Ngự dĩ nhiên nhất chiêu liền đem bên ngoài chế phục. Nếu không phải là nhìn lấy đứng trước mặt bọn họ, che ngực miệng lớn hô hấp Long Hoàng, bọn họ thật vẫn biết cho rằng mới vừa đó bất quá là ảo giác. Tâu Ngự đứng ở Long Hoàng bên người, như thế nào đây, có muốn hay không lại đến một lần? Long Hoàng tựa đầu cho tạm biệt rồi đi qua, không lại đi xem Tâu Ngự. Tâu Ngự cưỡng chế tính nắm bắt cằm của nàng, tựa đầu tạm biệt rồi trở về, ép buộc Long Hoàng nhìn thẳng hắn, từng chữ từng câu nói ra, cái gọi là Long tộc nữ đế cũng chả có gì đặc biệt, kém như vậy. Long Hoàng cắn chặt miệng, không chịu nói. Tâu Ngự mỉm cười, đối phó loại chuyện như vậy hắn có khi là phương pháp. Hắn dù sao vẫn là hy vọng Long Hoàng có thể trở thành chính mình tọa kỵ, đương nhiên liền Tâu Ngự mình cũng không hy vọng lại tới một trận chiến đấu. Dù sao cái này Long Hoàng thân thể, hiện tại sợ rằng không qua nổi lần thứ hai điều động chân khí. Một ngày điều này ngũ trảo kim long thực sự xảy ra vấn đề gì, hắn thành tựu tọa kỵ chủ nhân, tự nhiên cũng là sẽ vì thế đau lòng. Long Hoàng ngạo mạn không chịu nói, Tâu Ngự tự nhiên là có biện pháp để cho nàng mở miệng, bất quá là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ở Long Hoàng không gian, gãi gãi. Cái này một cái nho nhỏ động tác, hoàn toàn ngoài Long Hoàng dự liệu. Có thể dùng Long Hoàng thoáng cái không có căng ở, thổi phù một tiếng bật cười. Nàng nhanh chóng phản ứng thời điểm, muốn lui lại, Tâu Ngự lại điểm nàng cười huyệt. Trong lúc nhất thời, Long Hoàng tiếng cười ở toàn bộ thánh môn truyền ra. Đám người cũng là cúi đầu, không dám nói thêm cái gì. Bọn họ cũng không dám cười a. Một phần vạn sau này bị điều này ngũ trảo kim long cho ghi hận bên trên, bọn họ một cái đều chạy không được. Đám người theo Tâu Ngự di động mà rời đi tầm mắt của mình. Đám người hiện tại duy nhất cảm thấy may mắn sự tình, chính là chính mình quy đầy đủ nhanh, còn tốt theo thánh môn lựa chọn quy phục. Không phải vậy cuộc sống về sau căn bản là không có cách quá đi xuống. Ngày hôm nay vừa thấy được Tâu Ngự thực lực, mọi người đều sợ ngây người. Đây là cái gì yêu nghiệt, cũng không thể cũng cùng cái kia ngũ trảo kim long giống nhau, là do cái gì chuyển biến tới a? Người trước cười, lúc nào suy nghĩ kỹ, lúc nào lại bằng lòng, bản công công liền không cùng. Điểm hết Long Hoàng cười về phía sau. Tâu Ngự chính là trực tiếp xoay người ly khai. Chỉ bất quá, liền tại hắn vẫn chưa đi xa thời điểm. Long Hoàng một mặt cười, một mặt kêu hắn lại. Ha ha ha. Ngươi. Ha 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 ha. Đứng lại. Tâu Ngự mỉm cười, có chuyện gì không? Ta, ha ha ha, bằng lòng ngươi. Tuy là không cam lòng, thế nhưng Long Hoàng cũng đã nhìn ra, nếu như mình không đáp ứng, sợ rằng Tâu Ngự thực sự sẽ để cho chính mình cười chết ở chỗ này. Nếu như nàng đường đường Long tộc nữ đế hóa ra là bị cười ngạo, chỉ sợ chuyến đi, nàng sẽ bị tức giận đến kiếp sau cũng không an bình. Vừa rồi liền nói, ngươi không phải thể diện, ta đã giúp ngươi thể diện, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Tâu Ngự một bên lắc đầu, vừa đem Long Hoàng cười mệt thời ra. Long Hoàng cắn chặt môi, rõ ràng một bộ lòng không phục dáng vẻ, giống như là Tâu Ngự thiếu nàng 90 triệu giống nhau. Nhưng ở Tâu Ngự nhãn thần nhìn qua lúc, rồi lại không thể không bồi thượng một bộ thảo hảo nụ cười. Đương nhiên, trong lòng cũng là âm thầm đem Tâu Ngự ghi hận. Cái này tiểu thái giám, đợi nàng thương thế khôi phục tốt lắm, nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay. Chớ suy nghĩ quá nhiều, về sau ngoan ngoãn nghe lời, bản công công sẽ không bạc đãi ngươi, không phải vậy. Tâu Ngự cười nhạt, một đạo viên mãn sinh tử phù nguyền rủa đánh vào Long Hoàng trên người. So sánh với tin tưởng lời của người khác, hắn càng tin tưởng chính mình. Bất quá một cái võ vương cảnh cấm chế, có dòng thể mãnh liệt đến mức nào dùng? Long Hoàng trong lòng hừ lạnh, chỉ là nhận thấy được Tâu Ngự trùng ở trong người sinh tử phù nguyền rủa phía sau, nàng cũng là biến sắc. Cái này tiểu thái giám, làm sao sẽ bực này tối tâm cấm chế? Nhéo nhéo Long Hoàng mặt phía sau, Tâu Ngự không có xen vào nữa nàng. Ngày hôm nay cái này võ lâm đại hội sẽ chả còn lại một việc không có xử lý. Lục soát, hắn đưa tay xuống phía dưới vung lên, phó ty chủ mang theo một ít người của Đông Sừng Mã, cấp tốc bắt đầu ở thánh môn bên trong cướp đoạt đứng lên. Đám người một mặt tức hận, một mặt đại khí không dám thở gấp một cái. Lúc này chân chính ý thức được, cùng Tâu Ngự đối nghịch, chỉ biết chịu không nổi. Có nhiều như vậy thần võ ti nhân mã cùng đông sưởng ở, cướp đoạt tư nguyên sự tình, Tâu Ngự tự nhiên không cần thân lực thân vi. Tìm một cái ghế ngồi ở thánh môn đại sảnh. Từ Bạch Loan Loan vị này thánh môn thánh nữ tự mình cho hắn ngâm thánh môn mẫu thụ đại hồng bảo nước trà. Tuyết Ngọc Nhi vị này thánh môn trưởng lão cho hắn phè phẩy cây quạt. Tâu Ngự thần tình du dật tụ cùng. Ở mới vừa chúng người tuyển chọn đầu hàng thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở chính là vang lên, nhắc nhở hắn nhiệm vụ hoàn thành. Hắn chính là còn chưa kịp đi nhìn kỹ. Lúc này tâm niệm vừa động, bắt đầu kiểm tra đứng lên. Thêm lên nhiệm vụ hoàn thành lấy được một tấm hoàng giai công pháp tiến giai thẻ, hắn hiện tại trong tay chính là đã có 4 chương hoàng giai công pháp tiến giai thẻ không do dự. Tâu Ngự toàn bộ tuyển trạch sử dụng, một môn tâm pháp, một môn kiếm pháp, một môn thân pháp, toàn bộ để thăng tới hoàng giai. Còn có một chương thì thêm ở tại sinh tử phù nguyện rủa bên trên, làm cho cái này môn cấm chế loại công pháp phẩm cấp cũng tăng lên tới hoàng giai. Đối phó võ giả bình thường, bây giờ sinh tử phù nguyện rủa ngược lại là hoàn toàn đủ dùng. Nhưng Long Hoàng đã từng nhưng là võ hoàng kỳ đỉnh phong cường giả, vì càng thêm lý do ổn thỏa, một môn hoàng giai sinh tử phù nguyện rủa hiển nhiên mới có thể chấn được nàng. Mà ở đem tâm pháp để thăng tới hoàng giai phía sau, Tâu Ngự tu vi nhất thời như thể hồ quán đỉnh một dạng, lần nữa phá tan một cái bình cảnh. Phía trước tích lũy hơn 1 vạn năm tu vi lại là rốt cuộc có thể lần nữa sử dụng. Tâu Ngự trực tiếp thêm ở tại trong cảnh giới. Trong lúc nhất thời, tu vi của hắn lần nữa liên tục đột phá, từ võ vương cảnh tứ trọng trực tiếp tăng đến võ vương cảnh cửu trọng, cũng chính là võ vương cảnh đỉnh phong, khoảng cách võ hoàng kỳ chỉ có một bước ngắn. 890 sau đó, Tâu Ngự lại là nhìn về phía đang ở vận chuyển cái dương người của Đông Sưởng trên người. Hắn đi tới trong đó một cái dương phía trước, chứng kiến bên trong không ít công pháp, không khỏi hiểu ý cười. Thực sự là buồn ngủ tới liền có người tiễn gối đầu. Tuy là những công pháp này hắn đại đa số không dùng được, thế nhưng có thể dùng đến thu về thu được tu vi. Nhưng mà này còn chỉ có một đơn thánh môn. Nếu như đem chọn cái giang hồ môn phái công pháp đều thu về một lần, vậy hắn cảm thấy lại muốn lần phất nhanh một lớp. Đột phá đến võ hoàng kỳ cũng không phải việc khó. Không sai, không sai. Ngoại trừ công pháp ở ngoài, còn rất nhiều dược liệu chân quý. Giống như là mẫu thụ đại hồng bảo lá trà, vô cực quả, linh xà chờ, các loại. Mấy thứ này đều là bình thường có thể gặp không thể cầu đồ đạc. Cứ việc nhìn lấy Tâu Ngự một cái dương điệu tương mấy thứ này, vận chuyển đến trên xe của chính mình. Thánh môn môn chủ trong lòng coi như là lại đau, cũng không dám nói thêm cái gì. Thậm chí có chút may mắn. Hai vị ở Tô công công bên người, nhớ kỹ phải nhiều thay chúng ta thánh môn nói tốt vài câu. Thánh môn môn chủ thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm, thái độ khách khí hướng Tuyết Ngọc Nhi cùng Bạch Loan Loan hai người nói nhỏ. Nếu như triều đình có cái gì nhiệm vụ, chúng ta thánh môn có thể làm, nhớ kỹ thay thánh môn tranh thủ một cái. Bạch Loan Loan cùng Tuyết Ngọc Nhi hai người lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt. Bọn họ nguyên lai là thực sự một lòng muốn quy phục a. Sở dĩ Tâu Ngự trước giờ lên núi nhất định là chuyện gì xảy ra a. Nhà mình thánh môn tiểu tính, không có người nào so với chính mình càng đã hiểu. Thánh môn môn chủ cùng với các trưởng lão khác, xưa nay cao ngạo quen rồi, căn bản trướng mắt triều đình. Trong ngày thường mặc dù nói là chính nói người đứng đầu, nguyện ý vì triều đình xuất lực, nhưng sau lưng nhưng là căn bản không đem triều đình để vào mắt. Nghĩ tới đây, Tuyết Ngọc Nhi không khỏi dài ra một khẩu khí. Kết quả này, ngược lại cũng coi như không tệ. Chương 215, Võ Đạo Minh vị trí minh chủ, tam nữ tranh. Một tháng sau, bụi bặm lắng xuống, triều đình Võ Đạo Minh chính thức thành lập. Ở Tâu Ngự uy áp dưới, sở hữu giang hồ môn phái không khỏi là canh chừng mà đầu. Mặc dù là ma môn bực này một lòng muốn cùng triều đình đối nghịch phản tặc. Lúc nghe Tâu Ngự ở Tàng Kiếm Sơn trang võ lâm đại hội bên trên giết chết đại cản hoàng triều trước tới quấy rối đại tôn giả, cùng với Thánh Môn Sơn trước cửa hàng phục ngũ trảo kim long chuyện tích phía sau, cũng tương đương lựa chọn sáng suốt thân phục. Dù sao có đồn đãi, Tâu Ngự ở Thánh Môn Sơn trước cửa cũng không chỉ hàng phục một cái ngũ trảo kim long, càng là chém giết 2 vị võ vương cảnh cường giả. Phải biết rằng, ma môn giống như Thánh Môn cũng là có cùng với chính mình nội tình. Nhưng dù vậy, ma môn tối cường nội tình, cũng tức là ma môn lão tổ, tu vi cũng mới khó khăn lắm đạt được võ tôn cảnh cửu trọng tu vi. Triều đình liền võ vương cảnh cường giả đều có thể chạm sát. Ma môn chính là một cái võ tôn cảnh cửu trọng, tất nhiên là căn bản không đủ xem. Vì vậy mà lúc nghe ma môn trưởng lão Hỏa Nghê Thường cùng ma nữ Sở Yêu Yêu đúng lúc đã lựa chọn quy phục Tâu Ngự phía sau, chính là rất là thức thời lựa chọn quy hàng. Đối đãi Hỏa Nghê Thường hai thầy trò, cũng là dường như thánh môn đối đãi Tuyết Ngọc Nhi hai thầy trò một dạng. Trực tiếp đem Hỏa Nghê Thường cũng để bạt thành ma môn phó môn chủ. Địa vị hoàn toàn không phải phía trước Tam trưởng lão có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, thật ra khiến nguyên bản lòng có hoảng sợ Hỏa Nghê Thường hai thầy trò, đồng dạng ngộng bức không thôi. Mà trong khoảng thời gian này, Tâu Ngự cũng không nhàn rỗi. Làm cho Thần Võ Ti nhân mã cùng Đông Xưởng đem chọn cái Đại Vân Giang Hồ môn phái công pháp tất cả đều cướp đoạt chép một phen. Sau đó chính là toàn bộ thu về cho hệ thống. Lấy được tu vi kinh nghiệm, so với ở kinh thành tàng kinh các công pháp, còn nhiều hơn trên gấp 10 lần. Tại nhiều như vậy tu vi kinh nghiệm ra chỉ dưới, Tâu Ngự cảnh giới cũng không hề đột phá bình cảnh võ hoàng kỳ. Thậm chí trực tiếp một khẩu khí đạt tới võ hoàng kỳ tứ trọng. Đương nhiên, sở dĩ chỉ đến võ hoàng kỳ tứ trọng, là bởi vì ở võ hoàng kỳ tứ trọng nơi đây, như trước còn có công pháp hạn chế. Ở hoàng giai công pháp bên trên, lại là còn có đế cấp công pháp. Mà cái này một tháng đều đợi ở Tâu Ngự bên người Long Hoàng, nhìn thấy Tâu Ngự mỗi ngày chỉ là nhìn công pháp bí tịch, tu vi chính là 3 ngày một ít thăng, 5 ngày một đại phá. Hóa ra là ở thời gian một tháng liền từ võ vương cảnh tứ trọng tăng lên tới võ hoàng kỳ tứ trọng. Càng là người đều ngu. Bực này tốc độ tu luyện, mặc dù là nàng cái này được khen là long tộc vạn cổ khó gặp, vẹn vẹn chỉ hao phí thời gian ngàn năm liền tu luyện tới võ hoàng kỳ tột cùng tuyệt thế yêu nghiệt, cũng quyết định so ra kém. Tâm pháp của ngươi phẩm cấp không đủ, nếu như không chiếm được đế cấp công pháp, ngươi coi như thiên phú lại yêu nghiệt, đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở võ hoàng kỳ tứ trọng. Nhìn ra Tâu Ngự công pháp hạn chế nguyên nhân phía sau, Long Hoàng trực tiếp mở miệng nói: "Ồ." Tâu Ngự nhìn nàng một cái, ngược lại là nhớ tới, cái kia nữ nhân mặc dù bây giờ chỉ có võ vương cảnh thực lực, nhưng nàng không bị tổn thương phía trước, tu vi nhưng là võ hoàng kỳ đỉnh phong. Trên người của nàng tự nhiên là có đế cấp công pháp. Nói như vậy, ngươi dự định giúp ta rồi." Tâu Ngự cười nói. Long Hoàng chần chờ một chút, trong mắt có do dự. Nàng chi cho nên bây giờ mở miệng, tự nhiên không phải là vì chế ngạo Tâu Ngự. Hiện tại nàng đều đã trở thành Tâu Ngự tọa kỵ, ở cái này thời gian một tháng bên trong, cũng không thiếu bị Tâu Ngự cưỡi qua. Thậm chí có lúc bởi vì nàng thái độ không tốt, còn có thể bị Tâu Ngự tương đương xấu hổ nghiêm phạt. Nếu như còn dám mở miệng chế ngạo đối phương, cái gia hỏa này chỉ sợ làm ra cái gì làm nàng vừa thẹn lại xấu hổ sự tình tới. Đương nhiên, Long Hoàng do dự mà mở miệng, ta có thể cho ngươi tâm pháp của ta, bất quá thành tựu trao đổi, ngươi được khôi phục tự do của ta thân. Tuy là bán đứng công pháp của mình, là vì Long tộc sở chơ chén sự tình. Thế nhưng so sánh với cho người làm tọa kỵ, hơn nữa còn là Tâu Ngự cái này dạng một cái tiểu thái giám, càng là nàng không thể tiếp nhận sự tình. Huống chi Tâu Ngự thiên phú như thế yêu nghiệt, nếu có thể dụng công pháp cùng hắn giao hảo, tương lai đối với Long tộc mà nói, hiển nhiên cũng là nhất kiện tốt buôn bán. Một môn đế cấp tâm pháp, nàng tin tưởng Tâu Ngự sẽ không cự tuyệt. Dù sao phóng nhãn toàn bộ huyền giới đại lục, một môn đế cấp tâm pháp giá trị, coi như đế cảnh cường giả cũng không có thể coi nhẹ. Nhưng đối mặt cái này trao đổi, Tâu Ngự cũng là lắc đầu, so sánh với một môn tâm pháp mà nói, ta nhưng là càng ưa thích ngươi đầu này nghe lời có thể làm tọa kỵ. Ngươi, nghe được Tâu Ngự như vậy hơi nhăn lời nói, Long Hoàng cắn răng, nổi giận không thôi. Hơn nữa, ngươi bây giờ đều là của ta người, không phải là của ta Long. Ngươi chính là ta, ngươi dùng đồ của ta tới cùng ta làm trao đổi, có phải hay không có điểm quá không biết xấu hổ. Tâu Ngự lại là mở miệng yếu ớt. Ngươi vô sỉ. Long Hoàng tức giận đến không được. Rõ ràng chính là Tâu Ngự người này không biết xấu hổ, kết quả dĩ nhiên mặt khác nàng không biết xấu hổ. Nàng nhưng là chưa từng thấy qua người vô sỉ như vậy. Chú ý ngữ khí của ngươi, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Tâu Ngự mặt mày đông lại một cái, giơ tay lên méo méo Long Hoàng cái chán bởi vì phẫn nộ mà nhô ra hai con kim sắc long giác. Trong mấy mắt, Long Hoàng sắc mặt chính là đỏ không được. Là, chủ nhân. Long Hoàng cúi đầu, quỳ rất kiên quyết. Một bên, Quý phi lại là chống cằm ú ú thở dài. Ở Long Hoàng trên người, nàng lại thấy được chính mình đã từng ảnh tử. Tâu Ngự tên hôn đàn này, vẫn là trước sau như một vô sỉ a. Võ đạo minh thành lập, toàn bộ Đại Vân Giang Hồ nhất thống, mà Võ đạo minh minh chủ vị trí cũng là chậm chạp chưa định. Nguyên bản ở mọi người nhìn lại, cái này vị trí từ Tâu Ngự tới ngồi, tuyệt đối không ai dám có nửa điểm dị nghị. Nhưng Tâu Ngự cũng là buông lời, hắn cũng sẽ không ngồi cái này vị trí, mà là phải do từng cái giang hồ trong môn phái tới chọn minh chủ. Trong lúc nhất thời, không ít người tâm tư đều là động lên rồi. Võ đạo minh minh chủ kỳ thực cũng chính là võ lâm minh chủ, mặc dù là quy thuận với triều đình, thế nhưng dù vậy, vậy cũng tương đương uy phong. Phải biết rằng, Đại Vân Giang Hồ, nhưng là đến nay trăm năm, đều không có võ lâm minh chủ ra đời. Đương nhiên, đối với võ lâm minh chủ cái này vị trí, coi như không ít người đều có ý tưởng, nhưng cũng vẫn là rất tự biết mình. Cho như vậy một cái giang hồ thành lập võ đạo minh, Tâu Ngự tự nhiên là sẽ không lựa chọn giao cho một ngoại nhân trong tay. Suy nghĩ cẩn thận điểm này phía sau, không ít người cũng liền ý hưng lan san đứng lên. Bất quá dưới so sánh, Hoàng Nghê Thường cùng Tuyết Ngọc Nhi hai người cũng là tâm tư hoạt lạc. Dù sao hai người bọn họ nhưng là trước hết đầu nhập vào Tâu Ngự, hơn nữa Tâu Ngự vẫn còn ở trong cơ thể của các nàng gieo sinh tử phù nguyên rủa. Cái mạng nhỏ của các nàng tùy thời đều nắm giữ ở Tâu Ngự một ý niệm. Luận quan hệ, đó là hôn không thể hôn lại. Luận thân phận, hai người bọn họ hiện tại một cái thánh môn phó môn chủ, một cái là ma cửa phó môn chủ, tu vi võ đạo cũng không kém muốn đảm nhiệm võ đạo minh minh chủ, ngược lại cũng không nói chơi. Vì vậy mà đối với võ đạo minh minh chủ vị trí, hai người đều rất có ý tưởng. Thêm lên hai người xưa nay đều là một đôi sinh tử hoàn gia, không ai phục ai. Sở dĩ trong khoảng thời gian này hai người đều ở đây phí hết tâm tư, cực lực lấy lòng Tâu Ngự, chỉ vì có thể làm cho Tâu Ngự nhìn nhiều, sau đó vượt trên đối phương một đầu. Bất quá ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, Đối với võ đạo minh minh chủ vị trí có ý tưởng, lại là còn có một cái cô Tạ Hoa Vũ. Kiếm Tông vốn là bắt đầu suy nhược, thêm lên phản bội Đại Vân, cùng đại càn người của giang hồ cấu kết, tông chủ cùng với không ít cao tầng bị Tâu Ngự giết chết tại chỗ. Bây giờ Kiếm Tông, nếu không phải còn có nàng cái này Hoa Vũ kiếm tông chống, chỉ sợ đã sớm biến thành một cái tam lưu tiểu tông môn. Nhưng dù vậy, vẹn vẹn chỉ dựa vào nàng một cái người, Kiếm Tông bây giờ cũng đã không ra gì, ở nhạ trong giang hồ lớn cũng chẳng có bao nhiêu quyền phát biểu. Sở Dĩ Chu, nàng phải muốn tranh thủ được võ đạo minh minh chủ vị trí, để cầu một tia lại hưng thịnh kiếm tông cơ hội. Chương 216, Tuyết Ngọc Nhi, Đồ Nhi, ngươi cũng không muốn sư tôn làm không được minh chủ a. Màn đêm buông xuống. Một đêm này, Tâu Ngự đứng ở phía trước cửa sổ, đang xem lấy cảnh đêm. Bất quá ở trên cổ của hắn, cũng là vòng quanh một đôi cụ sen vậy trắng như tuyết cánh tay. Mà cái này hai tay cánh tay chủ nhân, thình lình chính là đường đường thánh môn thánh nữ, Bạch Loan Loan. Người tên hôn đản này, còn muốn khi dễ ta tới khi nào? Bạch Loan Loan cắn răng, nhãn thần lũ hoán nhìn chằm chằm Tâu Ngự. Người này, cái này hơn một tháng tới nay, luôn là biến đổi hoa dạng tìm được cơ hội khi dễ nàng. Nguyên bản nàng đều đã ngàn cẩn thận vạn cẩn thận ẩn nút người này, nhưng vẫn bị người này thoáng cái liền cho chụp được. Ô ô ô, nàng muốn khóc, là thật muốn khóc. Nàng đường đường thánh môn thánh nữ, tại sao lại bị một cái tiểu thái giám cho bắt nạt như vậy? Thanh âm nhỏ như vậy, chưa ăn cơm sao? Tâu Ngự nhíu mày. Ngươi, ngươi. Bạch Loan Loan tức giận đến không được, nhưng vì Tâu Ngự không muốn ở bên trong, cũng là chỉ có thể phối hợp căm tức nhìn hắn, ngươi cái này ma đầu, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng đạt được ta người, có thể có được lòng sao? Hay anh, ta cho ngươi biết, vĩnh viễn đều không biết đích, ta sẽ không thích ngươi. Ngươi ngươi ngươi, không muốn ở không 27 dặm. A, ngươi làm sao có thể nói không tính toán gì hết? Bạch Loan Loan người đều ngu. Tâu Ngự người này, lại là một lần nữa lừa gạt nàng. Ngươi cũng nói ta là ma đầu làm sao sẽ giữ lời nói đâu? Tâu Ngự khỏe miệng u. Ngươi ngươi ngươi. Bạch Loan Loan sắp tức khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất, không phải ngươi để cho ta diễn như vậy sao? Ai nói ngươi là ma đầu? Ai nói đây là diễn rồi hả? Tâu Ngự nhéo nhéo gương mặt của nàng. Bạch Loan Loan. Mà đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Ngoài cửa một đạo thân ảnh màu trắng ngã vào. Sư tôn. Thấy rõ người tới phía sau, Bạch Loan Loan sắc mặt kinh hãi. Tiếp theo mà đến, lại là vô cùng cảm thấy thẹn, hắn hiện tại nhưng là còn. A. Tuyết Ngọc Nhi mặt già đỏ lên. Nàng nguyên bản đang ở ngoài cửa nghe trộm, kết quả không nghĩ tới cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cỗ mạnh mẽ chân nguyên chi lực trực tiếp đem nàng mang theo vào. Bất quá tại chính mình Đồ Nhi trước mặt, nàng hiển nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là đang trộm nghe góc nhà. Lúc này nghiêm sắc mặt, nghĩa tránh ngôn từ, đau lòng nhức góc nhìn Bạch Loan Loan, "Đồ Nhi, ngươi, ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy?" "Sư tôn, ta..." Bạch Loan Loan sắc mặt trắng bệnh, vừa thẹn lại xấu hổ. Có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng đang suy tư, người sống ở nơi này thế gian, đến tột cùng còn có ý nghĩa gì? Hắn hiện tại chỉ hận không phải trên mặt đất có cái lỗ, có thể chui vào. Tuyết trưởng lão, không cần phải giả bộ đâu, bản công công kỳ thực đã sớm biết ngươi ở bên ngoài. Lúc này, Tâu Ngự cũng là nhàn nhạt mở miệng. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên đã sớm phát bên ngoài bây giờ nghe góc tường Tuyết Ngọc Nhi. Chỉ bất quá vẫn không có vạch trần mà thôi. Cái này, a nào có chuyện, Tô công công cũng chớ nói lung tung. Tuyết Ngọc Nhi sắc mặt hoảng loạn, vội vàng phản bác. Bất quá thần sắc của nàng, cũng là đã biểu lộ toàn bộ. Biết nhà mình mỹ nhân này sư tôn hóa ra là đã sớm ở bên ngoài, Bạch Loan Loan càng là người đều ngu. Nàng kia vừa rồi há lại không phải là cái gì đều nghe. Lại một lần nữa, Bạch Loan Loan cảm thấy nhân sinh đã không có ý nghĩa, để cho nàng chết đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Tâu Ngự cũng là phảng phất người không có sao giống nhau, như trước bưng nàng. Sau đó nhìn về phía Tuyết Ngọc Nhi, nói đi, Tuyết trưởng lão trễ như thế tìm đến bản công công có chuyện gì quan trọng? Tuyết Ngọc Nhi lưỡng lự, liên quan tới Tâu Ngự nhưng thật ra là cái thái giám dòm thân phận. Nàng ấy ngày không ở trên xe ngựa liền nghe Bạch Loan Loan nói qua, chỉ là khi đó Bạch Loan Loan nói cũng là Tâu Ngự chính mình uống rượu quá nhiều vô ý nói ra bí mật này. Nhưng hiện tại xem ra, cái này không phải Tâu Ngự tự mình nói. Rõ ràng chính là nàng cái này ngu xuẩn Đồ Nhi lấy thân thử nghiệm kiểm tra xong tới. Tô công công, ngươi cũng không muốn ngươi là thái giám dòm thân phận bị người ngoài biết chưa? Do dự một hồi, Tuyết Ngọc Nhi ngữ xuất kinh nhân. Không chỉ có là nghe được Tâu Ngự sử sốt, vẫn còn ở Tâu Ngự trong ngực Bạch Loan Loan càng là yên lặng chôn xuống đầu. Quả nhiên, mỹ nhân này sư tôn vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy a. Ngươi phát hiện Tâu Ngự hôn đản này bí mật, không nghĩ nhanh chạy trốn, lại vẫn nghĩ lấy uy hiếp người này, sợ không phải ngại mệnh quá dài. Hơn nữa, ngươi Đồ Nhi hiện tại nhưng là vẫn còn ở nhân gia trong ngực. Ngươi là tại sao có thể mặt không đỏ tim không đập nói xong ra những lời như vậy? Ồ, Tâu Ngự khẽ miệng mỉm cười, cái kia Tuyết trưởng lão muốn như thế nào? Bổn tọa muốn làm võ đạo minh minh chủ, Tô công công yên tâm, chỉ cần ngươi có thế để cho bổn tọa lên làm võ đạo minh minh chủ, chuyện hôm nay, bổn tọa liền quyền đương không có thấy. Tuyết Ngọc Nhi lại nói, đương nhiên, đối với nhà mình Đồ Nhi tao ngộ, kỳ thực không phải nàng nghĩ làm như không nhìn thấy, mà là coi như nàng xem thấy rồi, nàng cũng không có biện pháp nha. Cái này Tâu Ngự nhưng là liền thánh môn lão tổ đều muốn kính ý người, nàng cũng chỉ có thể quan khán. Nếu cái này dạng, vậy còn không như nhân cơ hội yếu điểm chỗ tốt tới thực sự. Tâu Ngự, Bạch Loan Loan, trong phòng, trầm mặc tốt sau một hồi, Tâu Ngự lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Bạch Loan Loan, ngươi xác định nàng thật là ngươi thân sư tôn, một dạng lúc này, nàng không nên nói buông nàng ra Đồ Nhi, có chuyện gì hướng về phía nàng tới sao? Bạch Loan Loan, nàng mệt mỏi, hủy diệt ta. Cái này một cái, đều là người nào nha? Mà nghe được Tâu Ngự lời nói phía sau, Tuyết Ngọc Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng dù sao cũng là Bạch Loan Loan thân sư tôn, mới vừa phản ứng xác thực quá không nên. Cắn răng, vội vã thu hồi mới vừa sắc mặt, sau đó căm tức nhìn Tâu Ngự, "Tâu Ngự, Vương Đồ Nhi, có chuyện gì hướng về phía vi sư tới? Ngươi nên gọi ta ma đầu, hoặc là hỗn đản, mới có khí thế một điểm." Tâu Ngự cụ tránh nói. "Cái này?" Tuyết Ngọc Nhi trừng mắt nhìn. Bất quá nàng lo nghĩ, cảm thấy Tâu Ngự nói hình như cũng có chút đạo lý. Chính là sửa lời nói, "Ma đầu, Vương Đồ Nhi, có chuyện gì hướng về phía bổn tọa tới? Như ngươi mong muốn." Tâu Ngự ưu cười. "A." Tuyết Ngọc Nhi luống cuống, "Tô công công, ta đùa giỡn, không phải ngươi nói ta thành tiểu sư tôn muốn la như vậy sao?" "Tuyết trưởng lão, ngươi nghe lâu như vậy góc nhà, ngươi cảm thấy bản công công hiện tại thả ngươi tiền đến là vì cái gì?" Tâu Ngự hỏi ngược lại. "Tuyết Ngọc Nhi, cái kia, kỳ thực ta là đi nhầm. Tô công công ngươi tin không?" Tâu Ngự cười nói, "Ngươi cứ nói đi." "Cái này?" Tuyết Ngọc Nhi quyết tâm, "Ta muốn làm minh chủ." "Đương nhiên có thể." Tâu Ngự cười, "Bất quá còn phải xem biểu hiện của các ngươi." Bạch Loan Loan ngẩng đầu, "Vì sao thêm cái nhóm, là nàng phải làm minh chủ, cũng không phải là ta." Tuyết Ngọc Nhi đóng cửa lại, đi tới trước, "Ngoan Đồ Nhi, ngươi cũng không muốn sư tôn làm không được minh chủ à?" Bạch Loan Loan. Chương 2171, hồi kinh. Một đêm bình minh. Bạch Loan Loan đã không muốn lại thừa nhận Tuyết Ngọc Nhi là nàng sư tôn. Đây cũng quá xấu hổ. Sau 3 ngày, Tuyết Ngọc Nhi được như nguyện lên làm võ đạo minh vị trí minh chủ. Còn như Họa Nghê Thường cùng cô Tạ Hoa Vũ hai người, lại là bị Tâu Ngự an bài một cái phó minh chủ chi vị. Đối với lần này, cô Tạ Hoa Vũ ngược lại là không có dị nghị, ngược lại đối với Tâu Ngự rất là cảm kích. Tuy nói có thể ngồi lên vị trí minh chủ tất nhiên là tốt hơn, nhưng một cái phó minh chủ vị trí, nhưng cũng không tính là kém. Nhưng Họa Nghê Thường nhưng là đối với Tuyết Ngọc Nhi ngồi lên vị trí minh chủ canh cánh trong lòng. Rõ ràng nàng ân cần so sánh với Tuyết Ngọc Nhi có thể tuyệt không thiếu, làm sao cái kia nữ nhân là có thể ngồi lên minh chủ vị trí, hết lần này tới lần khác nàng không được. Đương nhiên, không chỉ là Họa Nghê Thường canh cánh trong lòng, Tuyết Ngọc Nhi cũng đồng dạng đối với Họa Nghê Thường có thể ngồi lên phó minh chủ vị trí thấy ngứa mắt. Cô Tạ Hoa Vũ thì cũng thôi đi, dù sao cũng coi như là người một nhà. Có thể Họa Nghê Thường là cái kia căn thông, nàng nhưng là bỏ ra hy sinh lớn như vậy mới chỉ có ngồi lên vị trí minh chủ. Mà Họa Nghê Thường đâu? Gì hy sinh không có, liền bạch kiểm một cái phó minh chủ vị trí. Tuyết Ngọc Nhi tuyệt không cân bằng. Bất quá đối với hai nàng giữa đối địch, Tâu Ngự nhưng là vui với thấy thành. Không phải vậy, nếu như các nàng tất cả đều là một lòng, vậy hắn vẫn chưa yên tâm đem võ đạo minh giao trong tay các nàng. Xử lý xong lần này giang hồ việc phía sau, Tâu Ngự chính là mang theo một đám thần võ ti cùng người của Đông Sưởng Mã khởi hành hồi kinh. Còn như Tuyết Ngọc Nhi, Họa Nghê Thường cùng với cô Tạ Hoa Vũ đám người, lại là ở lại giang hồ, định kỳ vào kinh thành đến thần võ ti báo cáo công tác. Mà Bạch Loan Loan cùng Sở Yêu Yêu cái này đối với thánh môn thánh nữ cùng ma môn ma nữ, lại là bị Tâu Ngự mang theo trên người, cùng nhau trở lại kinh thành. Không duyên cớ được rồi Tâu Ngự chỗ tốt. Tuyết Ngọc Nhi cùng Họa Nghê Thường tự nhiên cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu người. Vì vậy mà chính là phái ra riêng mình Đồ Nhi, làm cho các nàng làm Tâu Ngự thị nữ, để bày tỏ riêng mình trung tâm. Còn cô Tạ Hoa Vũ, nàng hai cái Đồ Nhi đều ở đây kinh thành, cái này trung tâm hiển nhiên đã không cần phải nữa bày tỏ. Trở lại kinh thành sau đó, biết được trên giang hồ chuyện đã xảy ra, nữ đế đối với Tâu Ngự tự nhiên lại là hào hào ra thưởng một phen. Nếu như người ngoài, như vậy đem giang hồ thế lực toàn bộ biến thành của mình, nữ đế tất nhiên là dung không xuống đối phương. Nhưng bây giờ liền chính cô ta đều là Tâu Ngự người, nàng chính là Tâu Ngự cũng là nàng, tự nhiên cũng không sao quân thần ly tâm. Nói đùa, lấy quan hệ của hai người, không có gì là không thể cầm đuốc soi dạ đàm. Mà trong khoảng thời gian này, Cố Hàm Tuyết đã thành lập một cái thương hội, ở trưởng công chúa Diệp Thanh Ngưng giúp đỡ dưới, Tâu Ngự giao cho nàng xử lý tài sản bị nàng quản lý được ngay ngắn có điều. Tâu Ngự tái kiến nàng lúc, khí chất của nàng cũng có một phen biến hóa không nhỏ, nghiễm nhiên một bộ dị thế giới băng sơn nữ tổng tài phong phạm. Tâu Ngự đương nhiên sẽ không khách khí. Nhiều như vậy tài sản giao ở Cố Hàm Tuyết trên tay, hắn cũng không quá yên tâm. Như vậy liền chỉ có một cái biện pháp, đem nàng biến thành người một nhà. Đối với lần này, Cố Hàm Tuyết cũng là lòng biết rõ, cũng không có chống cự. Ở trước đây Tâu Ngự cứu mẹ con các nàng lúc, nàng cũng đã đem tự xem thành Tâu Ngự người. Tâu Ngự trở lại kinh thành không lâu, hộ bộ thượng thư cùng với Tề Ngọc Minh đám người bị đúng thời hạn trảm thủ. Dù cho đại các lão Tề Long vì Tề Ngọc Minh mất không ít tâm tư, nhưng là không thay đổi được cái gì. Hiện nay, Thần Võ Ti, Cẩm Y Liễu vệ thậm chí Đông Sưởng, đều xem như là Tâu Ngự thế lực, coi như hắn quyền thế lại quá mức, không có đối với ứng với bạo lực cơ cấu đối kháng, cũng bất quá là phí công vô dụng. Đối với lần này, Tề Long rất là tức giận. Hắn phía trước từng làm cho quản gia bí mật tống xuất kinh thành một phong thư, chính là đối với đại càn hoàng triều mượn hơi hồi phục. Lúc này, hắn cũng triệt để quyết định, bằng lòng vì đại càn hoàng triều hiệu lực, muốn xúi dục kinh doanh quân đội bất ngờ làm phản. Phía trước ở đại tướng quân sau khi chết, nữ đế làm cho tả tướng quân Vương Tề chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Nhưng tả tướng quân Vương Tề hy vọng không đủ, trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn chỉnh hợp không được quân doanh. Một ít đại tướng quân thủ hạ tàn dư tướng lĩnh vốn là đối với đại tướng quân chết ghi hận trong lòng. Đạt được đại các lao Tề Long xúi dục phía sau, đã có lực lượng tạo phản. Vì vậy mà chính là bí mật ám sát Vương Tề. Sau đó đánh lấy thanh quân chắc danh nghĩa, ở Tâu Ngự đang chìm ngâm ở kinh thành Ôn Nhu hương lúc, muốn diệt trừ Tâu Ngự cái này hoạn quan gian thần. Xuất lĩnh kinh doanh quân đội gõ thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đại loạn. Nữ đế thánh chỉ điều kinh doanh bên ngoài Long Thai đại doanh xuất quân bình loạn. Long Thai đại doanh tướng lĩnh là Tam Triều Nguyên lão quán quân hầu, địa vị không ở nguyên bản đại tướng quân phía dưới. Nhưng đạt được nữ đế thánh chỉ phía sau, quán quân hầu cũng là tĩnh quan thế cục. Bởi vì hắn nhưng thật ra là thái hậu nhân, thái hậu cho hắn có ân, tuy là trên danh nghĩa là triều đình quán quân hầu, nhưng kỳ thật chỉ nghe thái hậu mệnh lệnh. Mà lần này phản quân gõ thành, thái hậu không có gọi hắn xuất thủ, thậm chí mật chỉ làm cho hắn yên lặng quan sát biến hóa, trước hết để cho nữ đế cùng phản quân liều mạng, tiêu hao thực lực của hai bên, đến lúc đó, Thái hậu liền có thể một nhà độc đại. Tuy nói hiện nay Diệp Thanh Ngưng đã bái Tâu Ngự vi sư, nhưng ở Thái hậu trong lòng, vẫn là hy vọng có thể giúp đỡ Diệp Thanh Ngưng leo lên đế vị. Bất kể nói thế nào, Diệp Thanh Ngưng nhưng là nàng cái này đương triều Thái hậu đích nữ, cũng là Đại Vũ Vương triều trưởng công chúa. Cái kia đế vị Diệp Y Liễu nhân ngồi, con gái nàng Diệp Thanh Ngưng dựa vào cái gì ngồi không được? Kinh doanh phản quân gõ thành, mấy vạn cấm vệ quân miễn cưỡng ngăn cản. Toàn bộ kinh thành loạn làm hỗn loạn, không ít thế gia các hoài quỷ thai, nhân cơ hội tác loạn. Nữ đế gấp đến độ không được. Nhưng khi nàng tìm được Tâu Ngự lúc, cái gia hỏa này vẫn còn ở trong ôn nhu hương được không thích ý. Hơn nữa ở chỗ này, nàng lại vẫn thấy được Ly Nguyệt vẫn không có bắt được thích khách, huyện quý phi. Tâu Ngự, ngươi tốt can đảm, ngươi dĩ nhiên tư tàng thích khách, còn đường hoàng giấu ở trong cung. Nữ đế giận dữ. Quý phi có chút khẩn trương. Đế vương ai không thể phạm, dù cho trước mắt hoàng đế chỉ là một phụ nữ. Bất quá Tâu Ngự cũng là khoan thai cầm nàng tay, đừng sợ, có bản công công ở đây. Ân. Quý phi gật đầu, có chút cảm động. Thấy vậy một màn, nữ đế càng là tức giận không được. Nhìn lấy hai người anh em bộ dạng, ngược lại thì nàng thành người xấu. Bất quá bây giờ mấy trăm ngàn phản quân gõ thành, toàn bộ kinh thành tràn ngập nguy cơ, nàng cũng không công phu đi quấn quýt quý phi sự tình. Đi tới trước giường, một tay lấy Tâu Ngự kéo lên. Hiện tại kinh thành ở ngoài mấy trăm ngàn phản quân công thành, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này tầm hoan tác nhạc, ngươi có biết hay không bọn họ đánh lấy danh nghĩa chính là thành quân chắc, phải đối phó ngươi. Nếu như bọn họ tấn công vào kinh thành, không chỉ là chấm đế vị khó giữ được, cái mạng nhỏ của ngươi cũng sẽ chơi xong. Nữ đế tức giận mở miệng. Một bên, Bạch Loan Loan cùng Sở Yêu Yêu cùng với Tô Thanh Y dìa đám người lại là trừng mắt to nhìn dẫn theo Tâu Ngự áo nữ đế. Người này là hoàng đế, nhưng là thấy thế nào đều giống như là cái nữ nhân nha. Hơn nữa giọng điệu này. Chương 2172, hoàng đế dĩ nhiên là nữ nhân. Chẳng lẽ Tâu Ngự như bức như vậy, liền hoàng đế cũng được hắn người. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Một cái quấy nhiêu các nàng thật lâu nghi hoặc rốt cuộc đạt được giải thích. Thảo nào các nàng liền nói Tâu Ngự một cái thái giám giỏng, trong ngày liền tại hoàng cung cùng các nàng mỗi ngày sinh ca. Thậm chí liền tại hoàng đế dưới mí mắt. Nhưng hoàng đế cũng là không có nửa điểm ý hỏi tội. Không ngờ như thế nguyên lai liền hoàng đế cũng là nữ a. An An, bệ hạ chớ vội, đây hết thảy thần đều biết, sở dĩ tạm thời không ra mặt, chính là muốn nhìn một chút trong kinh thành còn có bao nhiêu nhảy nhót tiên hề, vừa lúc thừa cơ hội này một lưới bắt hết bọn họ. Tâu Ngự đem nữ đế ôm vào trong ngực, trấn an nàng. Thực sự, nữ đế nhìn quý phi cùng với Bạch Loan Loan cùng Tô Thanh Y lìa đám người liếc mắt, cũng là căn bản không tin Tâu Ngự lời nói. Cái này mỗi một người đều là nhân gian tuyệt sắc. Nàng xem căn bản là Tâu Ngự hỗn đản này hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, khó có thể tự kiềm chế. Còn phải muốn nàng đem cái gia hỏa này kéo lên. Đương nhiên là thực sự. Tâu Ngự nghĩa tránh ngôn từ. Lần nữa nắm nữ đế tiểu thủ, bệ hạ chớ vội, bất quá mấy trăm ngàn phản quân mà thôi, thần bất quá trở tay có thể lui. Ngay trước mặt của nhiều nữ nhân như vậy bị Tâu Ngự nắm tay. Nữ đế sắc mặt đỏ bừng, vội vàng rút ra. Nàng nhưng là hoàng đế. Tự nhiên cùng Tâu Ngự những nữ nhân này không giống với. Hơn nữa hắn hiện tại nhưng là lấy hoàng đế thân phận tìm đến Tâu Ngự, càng là không được phép Tâu Ngự như vậy khinh bạc. Đã như vậy ngươi còn không mau xuất thủ. Nữ đế vung tay áo một cái, trên mặt lần nữa khôi phục dị vãng màu sắc trắng nhã. Nhìn lấy nàng này tấm nạo kiểu dáng dấp, Tâu Ngự không khỏi khóe miệng mỉm cười. Ta tốt bệ hạ nha, ngươi liền bưng cái giá a. Bất quá nữ đế càng là bưng cái giá, hắn ngược lại là bộ phát thích. Thần, tuân chỉ. Tâu Ngự hơi không lưng, thái độ cung kính, chỉ bất quá cũng là chậm chạp không có động tác. Nếu tuân chỉ, vì sao còn không hành động? Nữ đế lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tâu Ngự chỉ gò má của mình, bệ hạ, ngươi đã quên, làm cho thần làm việc cũng phải cần thành ý. Ngươi chớ quá mức. Nữ đế sắc mặt nổi giận. Ngay trước mặt của nhiều nữ nhân như vậy, Tâu Ngự tên hôn đản này, hắn làm sao dám? Tâu Ngự thái độ đã thành khẩn, thậm chí có thể nói là lễ độ cung kính. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này sao một bộ thành khẩn thái độ, cũng là không nhanh không chậm nói đại bất kính mà nói, "Bệ hạ, ngươi cũng không muốn phản quân công phá kinh thành, Đại Vân Giang Sơn chôn vùi ở trên tay của ngươi à?" "Ngươi?" Nữ đế cắn răng, cuối cùng vẫn ở chúng nữ nhìn soi mói, hướng phía Tâu Ngự trên mặt nhẹ nhàng mổ một cái. Bất quá đúng lúc này, Tâu Ngự đột nhiên nghiêng đầu, vừa lúc làm cho nữ đế cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. "Ngươi?" Nữ đế xấu hổ, Tâu Ngự dĩ nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tâu Ngự càng đem nàng chặn ngang ôm lấy. Làm cản. Nữ đế kinh hoàng thất sắc, "Tâu Ngự, ngươi muốn làm gì? Thần không phải đã hiện nói rồi sao, làm cho thần làm việc cũng phải cần bệ hạ thành ý." Tâu Ngự ưu cười. Nữ đế sắc mặt xấu hổ, quét quý phi cùng với Bạch Loan Loan đám người liếc mắt, "Nhưng là, các nàng còn ở nơi này, ngươi đừng quá làm cản." "Tâu Ngự, yên tâm, bệ hạ về sau sẽ từ từ thói quen." "Nữ đế, no." Một lúc lâu sau, Tâu Ngự hài lòng ly khai hoàng cung, mà sau đó đến kinh thành ở ngoài. Lấy hắn hiện nay võ hoàng cảnh thực lực, cái này mấy chục vạn đại quân, với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Bất quá vì chiếu cố mỹ nhân hoàng đế Giang Sơn, hắn cũng không có trực tiếp giết chết, mà là tuyển trạch làm cho Long Hoàng hiện lộ ngũ trảo kim long chân thân. Bắt giặc phải bắt vua trước, vạn quân trong bội rậm giải quyết rồi phản quân cầm đầu tướng lĩnh. Còn như còn lại binh lính bình thường, ở nhìn thấy Long Hoàng hóa thành ngũ trảo kim long phía sau, nhất thời liền quỷ. Bọn họ bị nguyên bản tướng lĩnh mang theo lấy đi tới kinh thành, căn bản không biết mình là tới tạo phản, thế nhưng chân chính bắt đầu đánh nhau lúc, nghĩ lui cũng lui không được. Lúc này trời giáng kim long, càng làm cho bọn họ sợ hãi không ngớt. Cũng may Tâu Ngự lên tiếng, nguyện ý hối lỗi sửa sai giả, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vì vậy mà, mọi người trong nháy mắt chính là tuyển trạch quỳ địa phục bái. Giải quyết xong quân đội bất ngờ làm phản phía sau, Tâu Ngự lại để cho Cẩm Y Diệp vệ cùng Thần Võ Ti xử lý kinh thành bên trong tác loạn thế gia, cùng với xúi dục bất ngờ làm phản đại các lao tề long. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành loạn đến giải quyết. Vô số dân chúng đối với Tâu Ngự ca tụng, trên triều đình dưới càng đối với Tâu Ngự kính nể không gì sánh được, mấy trăm ngàn kinh doanh quân đội đồng dạng đối với Tâu Ngự coi là kim long bạn thân thần nhân. Bất luận là triều đình cao, vẫn là giang hồ xa, Tâu Ngự danh vọng lại lên một nấc thang. Trở lại hoàng cung sau đó, hóa ra là bắt đầu ban ngày ban mặt xuất nhập hoàng hậu tẩm cung, thậm chí đem hậu cung ngu mỹ nhân cũng chiếm đoạt đến rồi hắn ôn nhu hương. Nữ đế tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể tránh được. Tương phản còn phải cẩn thận từng ly từng tí phòng ngừa Tâu Ngự thái giám giởm thân phận bị người ngoài biết. Tâm người ta, hoàng hậu phi tử đều bị người khác chiếm đi, chính mình vẫn còn được nén giận, thậm chí bảo vệ bí mật này không cho người ngoài biết. Làm hoàng đế làm đến nàng phân thượng này, chỉ sợ cũng là không có người nào. Lại là mấy ngày sau, kinh thành khôi phục ổn định. Nữ đế đối diện đối với kinh thành nguy cơ lúc không làm quán quân hầu cùng thái hậu cực kỳ tức giận. Vốn chỉ muốn trực tiếp đối với quán quân hầu cùng thái hậu thanh toán. Bất quá Tâu Ngự cũng là độc thân vào Long Thai đại doanh, một người tu vi ép tới toàn bộ Long Thai đại doanh không ngóc đầu lên được. Ở hiểu lấy quốc gia đại nghĩa cùng với tuyệt đối vũ lực trấn áp xuống, thu phục quán quân hầu. Còn như thái hậu, mất đi quán quân hầu Long Thai đại doanh chống đỡ, thêm nữa Đông Sưởng Ngụy công công cũng đã từng bước thiên hướng Tâu Ngự. Hiện nay, bất quá là một chỉ không có răng của mẹ. Nghệ mặt tiên đế, nữ đế ngược lại là cũng không cử động nữa nàng. Mới, chỉ có. Chương 218, nữ đế cùng hoàng hậu mang thai, sinh một cái câu nào, chỉ ít 5 cái. Vũ Châu Bắc Tề biên cảnh chiến sự phạm gấp. Nữ đế hạ chỉ, làm cho quán quân hầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, dẫn đội xuất chinh. Từ quán quân hầu thống binh, Tâu Ngự đốc sát. Đương nhiên, quán quân hầu đã quy phục Tâu Ngự, trên thực tế tất cả đều là Tâu Ngự định đoạt. Đúng lúc này hệ thống nhiệm vụ lần nữa tuyên bố, hủy diệt Bắc Tề, có thể thu được một tấm đế cấp công pháp tiến giai thẻ, Tâu Ngự cũng liền hân nhiên đi trước Bắc Tề nhiều đồng cỏ. Dù cho quốc lực kém xa Đại Vân, nhưng chiến mã chất lượng cũng là so sánh với Đại Vân tốt qua không ít, vì vậy mà kỵ binh tố chất càng cao. Vì vậy mà tuy là quán quân hầu thống binh nhiều năm, nhưng ở cùng Bắc Tề sau khi giao thủ, trong lúc nhất thời cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đương nhiên, đối phó cái gọi là Bắc Tề, lấy Tâu Ngự lực một người, kỳ thực đã hoàn toàn đầy đủ. Bất quá hắn hiển nhiên cũng không suy nghĩ chuyện gì đều chính mình thân lực thân vi. Đúng lúc lần trước Chu Diệt đại tướng có lúc, hệ thống tưởng thưởng 3000 bách chiến tinh kỵ hắn chính là còn không có sử dụng. Lúc này vừa lúc triệu hoán đi ra, mà ở Tâu Ngự dường như thiên hàng thần binh một dạng triệu hồi ra 3000 bách chiến tinh kỵ phía sau, Bắc Tề ưu thế kỵ binh cũng chỉ một thoáng bị quét mà không. Một phen đại chiến xuống tới, Bắc Tề lại bại. Mấy năm qua nghỉ ngơi dưỡng sức bị đánh cái sạch sạch sẽ sẽ. Thấy vậy, Bắc Tề Vương thất chính là muốn yêu cầu cùng. Tâu Ngự tự nhiên không đáp ứng. Dù sao hệ thống nhiệm vụ nhưng là hủy diệt Bắc Tề. Huống hồ đối phương nói đánh là đánh, nói không đánh sẽ không đánh, nào có dễ đối phó như vậy sự tình. Hoặc là thần phục, đem Bắc Tề nạp làm đại vũ thổ. Hoặc là chính là diệt quốc. Bắc Tề tự nhiên không nguyện thần phục. Đối với lần này, Tâu Ngự đương nhiên là vui với thấy thành. Hắn còn chỉ sợ Bắc Tề đầu khớp xương quá mềm yếu, thoáng cái liền quỳ. Ở Đại Vũ Vương triều đại quân dưới sự uy áp, dù cho Bắc Tề tận lực chống lại, nhưng vẫn là bị đánh liên tục bại lui, ném thành mất đất. Bất quá không biết Bắc Tề Vương thất ở đâu hỏi thăm được. Tâu Ngự mặc dù là một cái thái giám, nhưng là một cái háo sắc thái giám, không chỉ có đã từng đi dạo quá hoa lâu, hiện nay dù cho người ở quân doanh, bên người nữ quyến cũng là không ít. Vì vậy mà chính là xá đau nhức. Đưa ra Bắc Tề Vương thất xinh đẹp nhất công chúa, Bắc Tề đệ nhất mỹ nhân, phúc mẫu đế cơ, biểu thị nguyện ý thần phục. Bất quá đều đánh đến trình độ này, Tâu Ngự hiển nhiên sẽ không bởi vì một nữ nhân liền tuyển trạch buông tha Bắc Tề. Người, hắn nhận. Nhưng cuộc chiến này cũng là còn muốn đánh. Dù sao công phá Bắc Tề hoàng cung, cái gì công chúa hoàng phi, vậy còn không tất cả đều là của hắn. Tốn thời gian 3 tháng, Bắc Tề đô thành hủy diệt, toàn bộ Bắc Tề bị nạp làm Đại Vũ Vương triều bản đồ, nhất lao vĩnh giật giải quyết rồi Bắc Tề phạm bên vấn đề. Tâu Ngự cái này tiểu thái giám danh vọng lại lên một tầng nữa. Đối với lần này, Tâu Ngự ngược lại là cũng không thèm để ý. Bất quá hủy diệt Bắc Tề, đạt được một tấm đế cấp công pháp tiến giai thẻ, với hắn mà nói ngược lại là tương đối thỏa mãn. Không chút do dự, trực tiếp sử dụng. Đem tâm pháp phẩm cấp để thăng tới đế cấp phía sau, Tâu Ngự tu vi cảnh giới lần nữa nghênh đón một lớp đại đột phá. Thêm nữa ở Bắc Tề cướp đoạt tới không ít võ đạo công pháp, thu được không ít tu vi kinh nghiệm, Tâu Ngự cảnh giới chính là một khẩu khí trực tiếp đột phá võ đế kỳ. Chú ý tới Tâu Ngự đột phá tu vi, vẫn bị hắn tơi trên người trở thành tọa kỵ long hoàng người đều ngu. Không phải, là long đô choáng váng. Lúc này mới bao lâu, tên huấn đả này rốt cuộc lại đột phá võ đế kỳ. Phải biết rằng, phóng nhãn toàn bộ huyền giới đại lục, bất luận là hoàng triều vẫn là thái cổ thánh địa cũng hoặc là như nàng long tộc như vậy cổ xưa thế lực, đế cảnh cương giả cũng đều là đứng ở tuyệt đối trên trần nhà. Người này cũng quá yêu người ta. Ngươi còn là người sao? Long hoàng yếu ớt mở miệng. Tâu Ngự cười rồi, hôm nay tâm tình không tệ, xem ra cần phải hừng hực vui mới được. Long hoàng không nói gì. Bất luận để ở nơi đâu, đột phá đế cảnh đều là nhất kiện cực kỳ long trọng sự tình. Xếp đặt tiến hội, mời tứ phương thế lực đều là không quá đáng. Cái gia hỏa này cũng chỉ là chỗ sung yếu sung hỉ, cũng quá tiểu gia tử khí a, bất quá cái gia hỏa này đưa ánh mắt đặt ở trên người của nàng làm cái gì? Sau một khắc, Long hoàng liền hiểu rõ ra. Không nghĩ tới Tâu Ngự dĩ nhiên là một cái thái giám giỏng. Trong miệng hắn sung hỉ, hóa ra là muốn dùng nàng để sung hỉ. Bì, ta có thể là ngươi tọa kỵ a, ngươi không thể làm như vậy. Long hoàng bày tỏ kháng nghị, nhưng Tâu Ngự trực tiếp kháng nghị vô hiệu. Hồi kinh trên đường, Tâu Ngự lại gặp lập công chỗ tội, đang ở giúp nạn thiên thai hộ bộ thị lang Bạch Lãng. Bất quá Bạch Lãng công tác cũng là tiến hành tuyệt không thuận lợi. Tham quan ô lại cùng đạo phỉ nhiều lắm, giúp nạn thiên thai căn bản rơi không đến thực sự. Bạch Lãng hướng Tâu Ngự xin giúp đỡ, Tâu Ngự cũng không lời nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, giắt thượng vương bảo kiếm đại sát tham quan ô lại. Trong lúc nhất thời, bách tính không khỏi là mang ơn đội nghĩa. Còn như Bạch Lãng gặp phải đạo phỉ vấn đề, ở Tâu Ngự dắt thắng về trước mặt đại quân, càng là không đáng nhắc tới. Bất quá ở chỗ này, Tâu Ngự cũng là gặp được một cái người quen. Nguyên bản Hồng Liên giáo giáo chủ phu nhân, Huyết Cơ. Đương nhiên, hiện tại đã sớm là người của hắn. Huyết Cơ thu nạp Hồng Liên giáo thế lực còn sót lại thời điểm, gặp phải Bạch Liên giáo cũng ở đối với Hồng Liên giáo thế lực còn sót lại tiến hành thu nạp. Song phương giao thủ, Huyết Cơ bị thương không nhẹ. Vì vậy mà vẫn chậm chạp không có thể hướng Tâu Ngự phục mệnh. Còn như Bạch Liên giáo, lại là một thế lực so với Hồng Liên giáo còn muốn cường thịnh phản tặc giáo phái. Là nguyên bản Hồng Liên giáo mẹ dạy con cái. Lần này cướp bóc triều đình giúp nạn tiên thai khoản nhãn nhất thịnh vượng đạo phỉ, là thuộc Bạch Liên giáo. Nhìn thấy Huyết Cơ thụ thương, thêm nữa Bạch Liên giáo hành vi, Tâu Ngự giận dữ, trực tiếp phát binh, đem Bạch Liên giáo xảo huyệt đều vén lên, triệt để hủy diệt. Trải qua chuyện này, Tâu Ngự ở trong dân chúng danh vọng lần nữa tăng vọt. Bất quá đến rồi hắn tu vi này, lại không muốn làm quyền thần, đối với cái này chút cũng không thèm để ý, ngược lại là hồi lâu không thấy Huyết Cơ, nhưng là làm cho hắn tơ vương được ngay. Phu nhân, đã lâu không gặp, bản công công còn tưởng rằng ngươi một đi không trở lại đâu. Tâu Ngự ú ú cười. Huyết Cơ cáu giận trợn mắt liếc hắn một cái, như không phải là vì ngươi, bản phu nhân như thế nào lại chật vật như vậy. Tốt lắm tốt lắm, bản công công biết phu nhân cực khổ, nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Tâu Ngự đưa tay, đem Huyết Cơ ôm ở trong ngực. Nhìn thấy Huyết Cơ bình an, quý phi vẫn nỗi lòng lo lắng cũng rốt cuộc nới lỏng. Tỷ muội gặp lại là một phen tình thâm ý cắt. Ban đêm, giai nhân vào ngực, nhiều tiếng ngủ. Tâu Ngự trở lại kinh thành sau đó, một bên say đắm ở ôn nhu hương trung, một bên lại là củng cố cùng với chính mình tu vi cảnh giới. Đến tận đây, Đại Vũ Vương triều loạn trong giặc ngoài toàn bộ trừ bỏ, nữ đế cũng rốt cuộc đạt được đại triển quyền cước cơ hội. Ở nàng chăm lo việc nước dưới, Đại Vũ Vương triều cũng coi như quốc thái dân an, dân giàu nước mạnh. Không thể không nói, nữ đế mặc dù là một nữ nhân, nam, tám nhưng là được cho một cái xứng chức tốt hoàng đế. Lại là một ngày, nữ đế tìm được hãm sâu ôn nhu hương Tâu Ngự, méo lô thai của hắn đưa hắn kéo ra ngoài, họ Tô, chấm mang thai. Tâu Ngự rủi rủi mắt, không chờ hắn tới kịp vui sướng, bên trong tiểu viện lại đi tới một cái duyên dáng sang trọng cô gái tuyệt sắc, thình lình chính là hoàng hậu. Nhìn thấy bên trong tiểu viện nữ đế, hai người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá hoàng hậu căn bản không để ý nữ đế, mà là nhìn về phía Tâu Ngự, "Tâu Ngự, bổn cung cũng mang thai, ngươi được phải phụ trách." Nữ đế được kêu là một cái khí nha. Chính mình nữ nhân thành tình địch của mình, đây gọi là chuyện gì nha? "Hảo hảo hảo, bản công công đều sẽ phụ trách, sinh một cái câu nào, chí ít sinh năm cái, tan ôi." Tâu Ngự ôm hai người, căn bản không hư. Nữ đế thì như thế nào, hoàng hậu thì như thế nào, còn không đều là nữ nhân của hắn, cũng phải sủng. Hết trọn bộ.